kênh Vô Lượng Thọ tập 6 trong khuôn khổ khóa chuyên tu Phật Thất ngày 14 tháng 10 năm Kỷ Hợi. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nên đây chúng ta thấy thì Hiền Hộ Bồ Tát là cái vị Bồ Tát mà trải qua lịch kiếp tu hành, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Cái việc gì ở trong Tam Bảo, việc gì mà đem lại cái lợi ích cho chúng sinh, cho đạo và cho đời, vị Bồ Tát này đều làm hết. Đối với chúng ta, nếu ai mà có đọc thấy cái bộ Hư Vân Tự Truyện, chúng ta thấy có một cái đoạn mà Hư Vân Đại Lão Hòa Thượng, ngài lên trên cái núi núi gì nhỉ, có ai nhớ ngài lên núi gì để khôi phục lại nơi thánh địa của ngài Ma Ca Diếp không? Núi gì? Có thường nghiêm nhớ không? Núi gì? Kê Túc. Đúng rồi, núi Kê Túc. Ai ngày vào, ngày trong ngày lên núi Kê Túc á, để chấn chỉnh lại tông phong, khôi phục lại đạo tràng của ngài Ma Ca Diếp á. Thì bây giờ lên đó thì ngài có quen một người bạn, tức là có một vị tăng. Một vị tăng đó thì ngày xưa cũng vốn là một vị thiền sinh, xong rồi trở thành một vị thiền sư. Trong pháp hội tu thiền, ngài đã đại triệt đại ngộ, nhưng không trụ trì một ngôi chùa nào nhất định, không ra hoằng pháp giáo hóa lợi sinh, mà ngài đi vào trong núi Kê Túc á, để chuyên đi với sửa đường mà thôi, chuyên đi làm cầu sửa đường. Chúng ta biết ngày xưa thì nó cầu đường nó còn không phải là cầu bê tông, cầu to cầu lớn như bây giờ, mà toàn là những cái cầu gọi là được bắc bằng gỗ, bằng cây hoặc là bằng đá. Đường thì cũng toàn đường đất. Cho nên một trận mưa thì nó mưa nó xoáy hết. Vậy từ khi ngộ thiền đắc đạo, ngài không ra hoằng pháp giáo hóa lợi sinh, không lập đạo tràng, không xây dựng chùa chiền, không tiếp tăng độ chúng, mà chuyên đi sửa đường, bắc cầu sửa đường, cứ một mình cái cuốc đi như thế, ngày nào cũng thế. Và về thì ở một cái am chanh nhỏ ở dưới chân núi Kê Túc, cứ làm như vậy. Khi mà ngài Hư Vân đi đến núi Kê Túc để chấn chỉnh lại tông phong thì hai người có quen nhau và rất thân nhau, vừa quen vừa thân. Và sau này khi ngài Hư Vân mới ấn chứng, mới nói rằng đó chính là gì, là một Bồ Tát, hóa thân của vị Bồ Tát. Khi ngài nhập diệt đi rồi, ngài Hư Vân mới ấn chứng là đó chính là hóa thân một vị Bồ Tát. Ngài chính là gì, là bảo trưởng Bồ Tát, chính là hóa thân của Bảo Trưởng Bồ Tát. Bảo Trưởng tức là bảo, tức là quý, là báu. Trưởng có nghĩa là gì? Cánh tay. Bảo Trưởng có là gì? Vì Bồ Tát có cánh tay gì, có đôi tay rất là khéo léo, mình gọi là đôi tay vàng á, gọi là đôi tay vàng á, tức là đôi tay không phải là màu vàng không đâu, mà đôi tay của Ngài rất khéo léo. Ở đây chúng ta thấy Ngài thị hiện đắp đường, đắp xá, làm cầu, làm cống cho dân tỉnh đi qua, đào giếng để cho nhân dân gì đi trên đường có nước uống. Ngày xưa nó không phải là dễ như bây giờ các quý vị, cho nên các ngài thấy cái gì có lợi cho chúng sinh ấy, các ngài thì làm. Cho nên không, Bồ Tát thì hiện ở trên đời này không nhất định là phải cạo tóc mặc áo cà sa. Có những vị Bồ Tát có những lần hóa thân, các ngài cần phải vào trong đạo cạo tóc mặc áo cà sa, tức là lấy hình tướng của một vị tăng, thì các ngài sẽ trụ và ở trong cái hình tướng của vị tăng, xuất gia làm bậc mô phạm, làm bậc thầy mô phạm ở trong chúng. Nhưng mà thường thường các vị Bồ Tát khi mà nhập Bất Thoái Địa rồi, các ngài thường đi vào đời, tức là thể hiện ra cái tấm thân sống chung với, cùng với những người dân ở ngoài cõi đời, để các ngài hành đạo cho dễ. Cho nên chúng ta thấy trong kinh này chúng ta thấy có 16 vị đại Bồ Tát ở đây, như là Hiền Hộ Bồ Tát, ngài lấy đức, lấy đạo hạnh, lấy trí tuệ để cảm hóa chúng sinh, để hộ trì Phật pháp. Cho nên khi mà nói tới thì nói tới vị Bồ Tát này, tất cả nhân dân đều biết rằng vị này có cái đạo đức thật là siêu vượt những người bình thường khác. Cái đạo đức của ngài thì phải khỏi phải nghĩ bàn rồi. Lấy đức để cảm hóa người, lấy đức để hộ trì Phật pháp. Cảm hóa người tức là hộ trì Phật pháp rồi đấy. Ví dụ như bây giờ có ngài Hư Vân ở trên núi Kê Túc đó, chúng ta thấy không đăng đàn thuyết pháp giáo hóa độ sinh, chỉ đi đắp đường, sửa cầu, đào giếng cho nhân dân có nước uống, có đường đi, có cầu qua những khe suối, khe lạch. Mỗi khi trời mưa gió hoặc là mỗi khi lâu năm cầu hỏng, đường hỏng, chúng ta thấy đấy cũng là cái hạnh của các ngài. Còn vị Bồ Tát ở đây trong kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta thấy ngài lấy cái lòng nhân từ, cái đức độ, cái đạo hạnh để mà giáo hóa chúng sinh, để mà hộ trì Phật pháp, cho nên mới có tên là Hiền Hộ Bồ Tát. Rồi vị Bồ Tát thứ hai chúng ta thấy có tên là Thiện Tư Duy Bồ Tát. Cái thiện là đối lại với gì nhỉ? Đối lại với ác. Chứ tư duy là ở bên gì ạ? Chỉ cho ở bên gì? Bên trong tâm của chúng ta. Ở trong gì? Ở trong đầu óc, trong trí não của chúng ta. Ở trong tâm của chúng ta gọi là tư duy. Tư duy là tiếng Hán. Việt Nam chúng ta gọi là gì ạ? Là suy nghĩ. Mình nói nôm na cho dễ hiểu là suy nghĩ. Nhưng cái từ suy nghĩ nó chưa đạt thấu được đến cái gì? Đến cái chỗ tột cùng của tư duy. Chữ tư có nghĩa là tĩnh, là lự. Tĩnh lự tức là hướng tâm vào trong. Chữ duy có nghĩa là gì? Là quán tưởng, là xem xét, là gì? Là nhìn thấu. Cho nên chữ tư duy ở đây là chúng ta phải gì? Suy nghĩ, quán tưởng, xem xét, nhìn cho thấu. Thấu cái gì? Lấy cái gì để nhìn? Lấy cái tính thiện. Lấy cái tự tính thiện ở trong này, trong mỗi chúng ta. Tự tính thiện ở đây chính là chỉ cho là Phật tính của chúng ta, chính là chỉ cho Bồ Đề tâm của chúng ta, chính là chỉ cho lòng từ bi hỷ xả của chúng ta. Đó gọi là thiện. Cho nên thường suy nghĩ, quán chiếu về những việc thiện, về những công đức tốt lành mà Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, để viên mãn cái gì, cái hạnh nguyện tu tập giáo hóa hoằng pháp độ sinh của mình. Đó cho nên ấy, gọi là thiện tư duy Bồ Tát. Thường lấy lời nói thiện, hành động thiện và ý nghĩ thiện để giáo hóa chúng sinh. Đó gọi là thiện tư duy Bồ Tát. Vậy chúng ta bây giờ thường ngày chúng ta tư duy cái gì? Tư duy thiện hay tư duy ác? Cái nào cũng có. Người chưa tu á thì suy nghĩ ác nhiều hơn là thiện. Người vừa mới tu á thì ác giảm đi một chút, thiện tăng lên một xíu. Người tu khá khá rồi á thì có thể gì? Thiện ác bằng nhau. Người tu cao hơn, sâu hơn á thì thiện nhiều, ác ít. Tu cho đến lúc là viên mãn á thì ác hết, chỉ còn lại mình thiện thôi. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta phải luôn luôn nhớ đến những cái việc công đức, nhớ đến cái việc thiện lành tốt đẹp ở trong cuộc sống này để mà làm. Vì vậy mà các cụ, các tổ ngày xưa mới nói này, mới dạy chúng ta khi mới học đạo á, thì chớ nên gần kẻ ác, chớ nên gần thầy tà, chớ nên gần bạn xấu. Vì sao khi mới học đạo là chớ nên gần kẻ ác? Vì gần kẻ ác chúng ta sẽ dễ bị nhiễm thói ác của họ. Gần thầy tà chúng ta dễ bị lầm đường lạc lối. Gần bạn xấu chúng ta sẽ không trở thành người tốt đẹp lương thiện được. Thế nên các cụ ngày xưa mới có cái câu nói này: gần bậc hiền đức, gần bậc hiền tài á, giống như đi vào cái rừng cỏ lan cỏ chi, tuy không ngắt á, tuy không ngắt các loài cỏ thơm ấy, cỏ lan cỏ chi tức là loài cỏ thơm ấy, tuy không ngắt, không hái, không đem theo mình, nhưng cái mùi thơm á cũng gì, cũng được xông ướp vào trong thân thể và trong quần áo y phục của chúng ta vậy. Hay các cụ nói gì, giống như người đi vào trong xương móc, tuy không á rất lạnh thân thể và quần áo, nhưng mà cũng để cho chúng ta gì, chúng ta thấy mát mẻ êm dịu vậy. Còn ngược lại các cụ nói gì, giống kẻ ác giống như gì? Giống như chúng ta sống gần với gì, rắn rết và bọ cạp vậy. Tuy là nó chưa cắn, nhưng mà chúng ta phải biết rằng nó có thể cắn chúng ta bất cứ lúc nào, nó có thể hại và đoạn mạng chúng ta bất cứ lúc nào. Đó. Gọi là thân cận gì, kẻ ác. Đó. Giống như gì? Giống như gần gũi các loài rắn rết, hổ lang sải báo vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị tán thân mất mạng mà thôi. Đó. Cho nên á, các cụ ngày xưa chúng ta mới có cái câu ca dao tục ngữ rất là hay, đó là gần gì nhỉ? Gần mực thì đen, gần đèn thì tối. Đúng không? Phải không? Thế thì gần đèn thì sao? Gần đèn thì sáng. Chuẩn chưa? Đúng rồi, gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Đó. Đấy là câu ca dao tục ngữ đúc kết gì? Hàng ngàn năm nay của cha ông chúng ta, có những bậc thầy dạy bảo chúng ta. Cho nên là cái bước đầu học Phật, chúng ta cần phải gần thầy hiền bạn tốt là như thế, phải xa rời những kẻ ác thầy tà là như thế. Để đi làm sao đó cho tâm, cho tu làm sao đó cho tâm chúng ta để vững vàng đó. Khi chúng ta vững vàng rồi, chúng ta tự làm chủ được tâm mình rồi, thì sau này chúng ta có thể tùy duyên tùy nguyện vào đời để độ sinh, gần gũi kẻ ác cũng chẳng sao cả, vì kẻ ác lúc đó không lay chuyển được tinh thần của chúng ta, chí nguyện của chúng ta, không làm thay đổi được ý chí và nguyện lực của chúng ta. Đó. Còn bây giờ mới học đạo, tinh thần chúng ta còn chưa được vững chắc, chí nguyện còn chưa được kiên cố, cho nên cần phải xa lánh những kẻ ác bạn tà ấy, thầy tà bạn ác ấy. Cho nên ở đây mới nói ngài A Nan mới đưa lên 16 vị Bồ Tát thượng thủ ở trong chúng ở đây. Vị Bồ Tát thứ hai là gì? Là Thiền Tư Duy Bồ Tát. Sau cái Hiền Hộ Bồ Tát, ngài Hiền Hộ Bồ Tát xong đến Thiền Tư Duy Bồ Tát. Chúng ta đang muốn vào đạo thì phải gì? Phải trở thành một con người lương thiện, hiền hòa, không được nói những lời thô tục, độc ác. Ở trong gì? Trong ý nghĩ, trong lương tâm mình là không được, không đúng rồi. Cho nên muốn vào đạo, chúng ta thấy người mà vào đạo mà tu đúng á, thì càng tu càng thấy họ hiền đi. Tôi ân hận một cái câu, tôi nói một lần đấy, hơn một lần rồi đấy, ân hận một cái câu ngày xưa năm 97, đệ tử của cụ Vạn Niên, thầy thị giả cụ Vạn Niên vào cái chùa Ngọc Tân, ngày đó tôi mới về đó trông cái chùa đấy cho cụ. Chú ấy hỏi một câu mà tôi không trả lời được, cho đến hôm nay vẫn còn ân hận. Chú hỏi tôi một câu là thưa bác cho con hỏi một câu. Tôi bảo vâng chú hỏi đi. Chú hỏi là thưa bác, tại sao con thấy là người đi tu càng tu rồi càng thấy cái lời nói nó cứ nhẹ nhàng, nó cứ yếu ớt đi ấy, hay là thế nào nhỉ? Thế mình tịt, mình chả trả lời được. Tịt không trả lời được. Thế mình gãi đầu gãi tai rồi nói ở vài câu thì cho qua loa, nhưng mà nhìn cái nét mặt là người ta không hoan hỉ, không bằng lòng. Đó. Thế qua đây thì chúng ta mới thấy gì? Chúng ta muốn thì muốn hộ trì Phật Pháp, muốn quảng độ chúng sinh, thì chúng ta càng tu càng phải hiền đi, càng tu càng phải nói năng gì nhẹ nhàng dễ nghe đi, càng tu càng phải thấy gì? Từ nét mặt cho đến cử chỉ hành động dáng dấp đều phải gì? Phải nhẹ nhàng đi, phải nhu hòa đi, phải gì? Phải tốt đẹp đi. Đó đấy, cho nên chúng ta thấy sau cái gì, sau cái nhu hòa thuần thiện ấy, đó thì phải khéo suy nghĩ, khéo quán xét để lựa chọn các pháp để mà tu. Và vị tiêu biểu cho gì, cho vị Bồ Tát tại gia đó chính là Thiền Tư Duy Bồ Tát. Chúng ta thấy không, có tâm thiện rồi vẫn chưa đủ, có tâm tốt đến với đạo rồi vẫn chưa đủ, cái thiện tâm đến với đạo chưa đủ, mà phải có gì, phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải gì, phải quán xét, phải tư duy. Cho nên ngài Thiện Tư Duy Bồ Tát này là tiêu biểu cho hạnh tu của tăng ni Phật tử chúng ta. Ngài là một vị thầy, là vị Bồ Tát, là vị tiền bối đã đi trước, còn chúng ta bây giờ thì noi theo cái tấm gương của ngài, đạo hạnh của ngài và con đường tu tập của ngài, đó là phải gì? Phải có trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì phải gì? Thường quán xét, phải tư duy, suy nghĩ về những điều thiện, điều tốt, lành mà Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Nói tóm lại là chúng ta phải chăm nghe Pháp, phải chăm nghe Pháp, chăm tụng kinh, phải thường lui tới chùa chiền để gặp các bậc tôn túc, những bậc minh sư, để cầu các ngài khai thị chỉ bảo cho chúng ta. Đó chính là phương pháp tu đúng đắn mà trong kinh Vô Lượng Thọ này chúng ta thấy vị Bồ Tát thứ hai là Thiện Tư Duy Bồ Tát là đã vạch ra cái con đường tu tập cho chúng ta, sắp xếp trình tự tuần tự. Sau khi tư duy xong rồi, đem cái ý nghĩ thiện và quan sát học giáo pháp của Phật xong rồi thì chúng ta không được gì, không được xẻn, chúng ta không được xén, không được gì, không được một mình biết, mà phải gì, phải đem để giáo hóa, để nói cho gì những người khác biết. Mà nói nhiều thì dần dần chúng ta hình quen. Cho nên vị Bồ Tát thứ ba ở trong 16 vị Bồ Tát này có pháp danh là gì? Tuệ Biện Tài Bồ Tát. Tuệ ở đây chính là gì? Là chỉ cho trí tuệ. Chữ biện ở đây, biện có nghĩa là gì? Là biện thuyết, là biện luận, tức là nói, là khéo nói. Chữ tài ở đây gì? Là khéo, là tốt. Biện tài ở đây là gì? Là chỉ cho gì? Sự nói năng khéo léo, đúng chính pháp, lời nói nhẹ nhàng dễ nghe, khéo léo ôn hòa, uyển chuyển, khiến cho mọi người ai cũng thích nghe. Cho nên mới nói là vị Bồ Tát thứ ba này có tên là Tuệ Biện Tài Bồ Tát, tức là chúng ta tu tập được rồi á, cho bản thân mình hiểu biết cái gì rồi đó, thì phải đem giáo hóa cho chúng sinh, bảo ban cho người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta đều biết được những cái điều tốt đẹp ở trong Phật pháp. Nếu tu hành á, chân chính đúng chính pháp á, sẽ đem lại cái sự an lạc ở trong nội tâm, đời này được an lạc, đời sau được giải thoát, thậm chí là còn hướng đến là rộng độ chúng sinh. Như ở đây gọi là Tuệ Biện Tài Bồ Tát đây, hướng tới là gì? Là để rộng độ chúng sinh. Rồi á, khi mà vào đời độ sinh á, chúng ta thấy này, vào đời độ sinh giống như chúng ta đi vào cái nơi, đi vào cái khu rừng, đi vào cái nơi mà có ngọn lửa đang cháy á, chúng ta phải đi làm sao để khéo léo, muốn đi vào rừng để dập lửa thì phải đi làm sao để cho khéo léo, đừng có đi vào cái chỗ mà gì ngược vào chiều gió rồi nó bén nó cháy chúng ta, hay là gì? Đừng đi vào trong cái giữa cái vòng lửa, chung quanh ba bề bốn bên đều lửa, chúng ta vào trong giữa để dập lửa thì chúng ta chết thôi. Cho nên phải khéo léo ở trong đó, chỗ đó. Vào đời độ sinh chúng ta có hạnh nguyện, có tâm thiện lành tốt đẹp, có sự quán chiếu tư duy suy nghĩ thật kỹ càng rồi, muốn vào trong đời giáo hóa độ sinh. Nhưng chúng ta biết chúng ta vào đời nó phải giống như gì? Giống như sen ở trong bùn á, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng á, nhị vàng bông trắng, bông trắng hay bông gì, bông trắng lá xanh gần bùn mà trắng, chẳng hôi tanh mùi bùn á, đấy nó phải thế. Vào đây độ sinh là phải thế. Cho nên ở đây Đức Phật, đặc biệt là Tôn giả A Nan đã kể gì, kể tên vị Bồ Tát thứ tư đó là gì, là Quán Vô Trú Bồ Tát. Vào đây độ sinh thường phải gì, dùng cái tâm quán chiếu và trụ ở vào cái chỗ gì, chỗ gì không vô tướng, vô tác và vô nguyện đấy, để trụ. Ở đây là Quán Vô Trú Bồ Tát, nghĩa là sao? Vị Bồ Tát này thường gì quán chiếu và trụ ở cái tâm vào cái nơi gì, nơi vô sở trụ. Cho nên là trong kinh Kim Cương chúng ta biết là Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo không phải là đến chùa mới ngộ, mà ngài ngộ từ khi còn làm anh gì, cái anh nông dân, anh tiểu phu đi gì, đi đốn củi rồi các quý vị. Chuyện kể rằng khi Lục Tổ Huệ Năng còn làm anh chàng thanh niên tiểu phu đốn củi để nuôi mẹ báo hiếu, hàng ngày ngày thường đi gánh củi mang đến cho nhà ông trưởng giả, không phải là nhông địa chủ đó, ở trong thôn. May mắn là gì, ông chủ đấy là biết Phật pháp và là một cư sĩ tại gia, thường hay tụng kinh Kim Cương, miền Nam gọi là kinh Kim Cang, miền Bắc chúng ta gọi là kinh Kim Cương, thay chúng ta thấy cái cách dịch Kim Cang cũng thế mà Kim Cương cũng thế, Kim Cang là chỉ cho miền Nam, Kim Cương là chỉ cho miền Bắc chúng ta. Cho nên vị cư sĩ kia thường hay tụng kinh Kim Cương, Một hôm Lục Tổ Huệ Năng đi gánh củi về, đi qua cửa sổ, đi qua đằng sau nhà, vị đó đang tụng kinh ở cửa sổ, nó mở, ngài nghe rất là rõ. Ngài nghe thấy cái vị chủ nhà tụng kinh Kim Cương đến cái đoạn gì: ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Có nghĩa là này, nên trụ vào chỗ gì? Chỗ không có chớ trụ mà sinh cái tâm ấy. Trong đoạn kinh Kim Cang Bát Nhã có dạy như vậy. Và ngay trong câu kinh ấy mà Lục Tổ Huệ Năng liền là gì? Liền là đại triệt đại ngộ. Và sau đó ngài về xin mẹ xuất gia. Mẹ đồng ý, nhưng vì thương mẹ cho nên nán ở lại vài tháng nữa và đi cả một cái mấy cái nhà củi to tướng để cho nhà ông trưởng giả, và nhờ ông ấy để lấy cái tiền lương ấy để chăm sóc mẹ mình lúc tuổi già sức yếu. Và ông trưởng giả hoan hỉ, cho nên ngài mới tầm đạo xuất gia, mới xuất gia tầm đạo, đi đến ngôi chùa gặp tứ tổ Hoằng Nhẫn, gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn, và sau đó thì mới được tổ là truyền tâm ấn cho, chính thức trở thành vị tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa, trở thành một vị thiền sư lỗi lạc, không chỉ của Phật giáo Trung Hoa mà của cả Phật giáo thế giới. Hơn 1.000 năm nay rồi, nhục thân của ngài bây giờ vẫn ngồi yên nguyên ở trong chùa Nam Hoa, giống như thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường chúng ta vậy. Ngay vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường của ở chùa Đậu Việt Nam chúng ta mới chỉ được có 400 năm thôi, trên dưới 400 năm chút thôi. Còn nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng ở chùa Nam Hoa ở bên Trung Quốc là hơn 1.000 năm rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy ở đây cái từ quán vô trú Bồ Tát, chứ quán có nghĩa là thường gì ạ? Thường xem xét, thường suy nghĩ, thường quán chiếu. Chữ vô trú, chữ vô có nghĩa là không, chữ trú có nghĩa là nơi ở, là trụ xứ, là nơi ở. Vô trú có nghĩa là quán vào cái nơi mà không có một cái chỗ nào để nương, để cái tâm chúng ta vào cái nơi không có chỗ để trụ, không có nơi để nương. Cho nên chúng ta ra làm đạo. Tôi nhớ ngày xưa Hòa Thượng Chí Quảng, Hòa Thượng giảng trong Kinh Pháp Hoa nói, chúng ta ra làm đạo á, mà chúng ta bị vướng mắc vào bất cứ một cái gì đó là chúng ta sai đường, chúng ta không thành công. Đi ra làm đạo mà còn vướng vào gì? Ở đây là đệ tử của ta, đạo tràng của ta, chùa của ta, vân vân, thì đó là gì? Quả vẫn còn vướng vào. Nếu mà vướng vào ngôi chùa thì là lại sai rồi. Người xuất gia mà còn vướng vào ngôi chùa thì là cũng sai rồi. Cho nên chùa là cái cảnh để chúng ta tu thôi. Chúng ta không được xây dựng, làm thì có thể hết mình để cúng dường Tam Bảo, nhưng không chấp đó là cái của ta, không chấp ngôi chùa đó do ta xây dựng nên, và không chấp cái ngôi chùa đó là của sở hữu riêng của bản thân ta, vân vân. Đó mới là chính theo lời Phật đã dạy. Nên Hòa Thượng Chí Quảng ngày mới nói là đi ra làm đạo mà còn chấp trược vào bất cứ một cái gì là chúng ta sai. Đã tối qua và sáng nay đọc thấy cái tin mà Hòa Thượng Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Quang, ngày xưa ngài cái thời mà pháp nạn năm 1963, ngài chính là cái vị thủ lĩnh lãnh đạo cái phong trào tăng ni Phật tử chống lại cái chế độ độc tài của Ngô Đình Diệm ở trong Huế và thành phố Hồ Chí Minh, ngài cũng có công rất lớn. Nhưng sau khi giải quyết xong cái vấn đề chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, gia đình họ Ngô, thì chúng ta thấy ngài lại thích sống một cuộc sống là ẩn dật. 97 tuổi, năm nay ngài thọ đến năm nay viên tịch là 97 tuổi. Trước khi ngài nhập diệt ngài làm cái di chúc dặn cho các đệ tử của mình môn đồ Pháp Quyến là sau khi ngài viên tịch thì không được thông báo cho ai, Để nguyên như vậy sau 6 tiếng đồng hồ thì môn đồ Pháp Quyến đi ra lễ ngài 3 lễ, sau đó cho vào quan tài, không được thông báo cho ai, không được lập ban thờ để cho mọi người phúng điếu, cũng không nhận bất cứ gì, cái đồ phúng điếu nào của ai. Hãy di chúc như vậy. Làm á, sau khi mà lễ xong 3 lễ như vậy cho vào quan tài và đem đi hỏa thiêu. Hỏa thiêu xong á thì đem giò về để làm lễ cúng 100 ngày. Để cúng 100 ngày xong rồi đem đi chôn. Mà trong cái lễ cúng 100 ngày á thì chỉ tụng kinh Địa Tạng. Kinh Pháp Hoa. Rồi kinh Thủy Sám, Lương Hoàng Sám hay Thủy Sám vậy đấy. Đó. Tụng mấy bộ kinh đó trong những cái đợt dỗ, các kỳ dỗ đó, những cái ngày dỗ của ngài trong cho đến vào 100 ngày đó. Tuần lễ tiểu tường đại tường á thì nên tụng những bộ kinh đấy, và cũng không được mời ai, không được thông báo cho ai, cũng không làm được phiền phức tới ai, kể cả chính quyền cũng như là các Phật tử, không được thông báo, không được mời ai, kể cả các sư cũng vậy, cũng không làm phiền đến các ngài, cũng không thông báo mà cũng không mời cho ai. Và cái đám tang của cụ á, một cái vị trưởng lão hòa thượng, rất là đơn giản lắm. Ngài không cho lập thành cái ban thờ, không cho trang trí hoa huét và linh đình như là các đám tang khác. Tôi thấy hay. Sau này bao giờ mà tôi chết á, các đệ tử cũng nên làm cho tôi như thế. Cũng không thông báo cho ai. Nhưng tôi thì thôi, cố gắng để cho tôi sau 8 tiếng. Niệm Phật cho tôi thì sau 8 tiếng đồng hồ á thì bắt đầu là có đi chăng thì thông báo cho chính quyền địa phương ở xã đấy, trong thôn đấy, trong xã đấy, bảo là thầy tôi thì chết sau 8 chết mấy tiếng đồng hồ rồi. Sau 8 tiếng rồi thì bây giờ thì thầy tôi di chúc là dặn là sau này thầy tôi chết là không được làm ma linh đình, không được thông báo cho ai, không được nhận tiền phúng điếu phúng viếng gì cả, không được trang trí, không được chống kèn lòe lẹt, đơn giản thôi. Sau 8 tiếng đồng hồ thì cũng cho vào gì? Cho vào quan tài. Xong rồi đem đi hỏa thiêu. Ông đem về cái giò đem lên tháp báo ân để cùng ở với các Phật tử, cùng ở với các sư cho gì? Cho có thầy có trò cho nó vui. Nếu được vãng sinh rồi thì cùng về vãng sinh, mà chưa được vãng sinh thì ở đó cho vui. Cấm không có được làm bày biện ra nào là trang trí linh đình tốn kém của cải, đàn na tín thí lại tổn phước mình nữa. Tu không được bao nhiêu phúc mà đến lúc đó thì bây giờ tôi thấy một số các vị sư bây giờ lúc sống thì chả làm được cái gì cho đạo, giữ một ngôi chùa chưa xong, mà lúc chết thì tiểu tăng với tín đồ Phật tử để trang trí, thậm chí tốn được hàng tỷ đồng về cái việc vấn đề trang trí. Hoa huét là cắm từ trong ra ngoài, từ tam bảo xuống nhà tổ, nhà thờ, rồi chung quanh quan tài vân vân, toàn cắm những cái loại hoa gọi là có khi đặt từ ở trong Đà Lạt, đặt ở trong nước, ở tận nước ngoài về để làm cái đó, không cần thiết. Người tu chúng ta càng đơn giản hóa càng tốt. Cái lúc này, lúc sống chúng ta quan trọng là làm đạo thế nào cho nó tốt, Hoằng pháp giáo hóa lợi sinh làm sao á, cho nhiều người á, phát khởi được tín tâm hướng về với Tam Bảo, hướng về với Phật. Thế còn lúc chết rồi á, các cụ ngoài đời người ta nói này, sống thì chẳng cho ăn, chết thì nó lại làm văn để tế gì? Tế ruồi. Sống nó chẳng cho ăn, chết thì nó làm văn để tế ruồi. Sống thì chẳng cho ăn, chết thì nó cúng gì? Mâm cao cố đầy. Đấy, ngoài đời nó thế, nhưng trong đạo chúng ta thì sống thì đơn giản thôi, đạm bạc thôi, ngày 2-3 bữa cơm chay, rau dưa củ quả, ăn đơn giản thôi, đủ nuôi thân mạng thôi, để hành đạo thôi, để tu tập thôi, sau khi chết cũng đừng có làm phiền hà đến mọi người, cũng đừng có làm tốn kém lắm. Đấy, bây giờ một số các đám tang của một số các quý thầy, thậm chí cả các vị ni cũng thế, làm đám tang tốn kém lắm, cắm hoa cắm viết, trang trí đủ thứ nhiều lắm, không nên. Sau này các vị nhớ đấy, hôm nay coi như là lời di chúc của thầy trước. Nhớ ai chưa có mặt ở đây thì thông báo lại, bất cứ lúc nào thầy chết cứ để yên, nằm yên như vậy á, khoảng 8 tiếng đồng hồ, anh em huynh đệ chung quanh nhé niệm Phật trợ duyên cho thầy. Và sau 8 tiếng đồng hồ thì báo cho chính quyền địa phương thôi, bảo thầy tôi đã vừa đi rồi, cho nên là thôi thầy tôi dặn là đấy, không được thông báo cho ai, không được làm linh đình gì cả, và mua cái quan tài thì thật rẻ thôi, đằng nào đem đi thiêu mà mua đắt làm gì, mua cái gỗ tạp thôi, cái loại rẻ nhất, đơn giản nhất, về cũng chẳng cần phải hoa văn lòe loẹt bọc viết gì cả. Với các vị đi từ nhà, đi từ chùa Khai Nguyên lên trên Ba Vì, hay đi từ chùa Tản Viên này lên Ba Vì, có thì mấy cây số, hơn chục cây số, đi tiếng đồng hồ xong rồi mua cái quan tài tốt làm gì, đến đó họ cho vào trong lò hỏa thiêu á, cũng gì cháy hết mà có gì đâu. Ai hình như họ không thiêu cái đấy hay sao thì phải, đúng không, có thiêu không, họ mang lên đó là họ cho xác chúng ta ra, đúng không, đó thế cần gì mà phải tốt đẹp làm gì, cứ cái gì cái quan tài mà xấu nhất, bẩn nhất, ít tiền nhất, bằng cái gỗ tạp thôi. Thậm chí có khi các vị gì ra mua cái một khối ván keo với tộp tộp đóng nó vào là xong, cần gì đâu. Nếu mà thương tôi thì bọc một tí cái vải vàng ra ngoài nữa, thế này cho nó khỏi nhìn, nó khỏi trơ, thế là xong, chả cần gì phải mà phải tốt lắm cả. Đang đem lên thiêu thì họ cũng gỡ ra bỏ đấy mà, mua cái quan tài đắt làm gì, nhiều tiền làm gì, đẹp làm gì, hoành tráng làm gì, người ngoài đời họ mới khoe của khoe cải mới thế, chứ mình người đi tu thì không cần cái đó. Quan trọng nhất bây giờ đối với tôi thì chùa thì cần phải để trang nghiêm, nơi thờ Phật thờ tổ thì cần phải đẹp, cần phải trang nghiêm, vì các ngài gì xứng đáng để cho nhân thiên cúng dường, xứng đáng để cho chúng ta gì cúng dường, mà khiến cho chúng sinh nhờ vào á, thấy cái nơi thờ phụng của ngài á, trang nghiêm tráng lệ, chúng sinh gì họ phải thấy là mình còn nhỏ bé lắm, họ phải ngước đầu lên, họ gì họ nhìn Phật, họ cúi xuống gì họ bái Phật đó. Cho nên quan điểm của thầy là cái nơi thờ phụng, nơi kính lễ Tam Bảo Phật Pháp Tăng phải trang nghiêm, còn mình thì đơn giản thôi, rất đơn giản thôi. Sau này đấy chết các vị cứ nhớ như thế, bất cứ lúc nào chết hãy đơn giản như thế cho thầy. Nhìn các bậc trưởng lão hòa thượng có công lao đạo cao đức trọng như thế, các ngài còn di chúc làm cái đám tang đơn giản như thế. Ví dụ như là cố trưởng lão hòa thượng mà thầy là giáo thọ sư của tôi đó, truyền giới cho tôi đó, tức là cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng ở chùa Hội Xá đó, ở dưới Thường Tín. Ngài ngày xưa làm phó hiệu trưởng trường trung cấp, tức là phó hiệu trưởng cái trường của chúng tôi học đó. Mà chúng tôi cũng thì cũng thỉnh thoảng ngài lên dạy cũng được thì giả ngài á, ngày lễ ngày Tết xuống được ngài á giáo hóa cho đó, chúng ta thấy ngài sống đạm bạc. Mà lúc ngài viên tịch cũng thế, cũng di chúc là không được trang hoàng lộng lẫy cho cái đám tang của ngài khi mà ngài viên tịch, phong bạt bàn ghế bình thường như những người dân thôi, không có được làm khác những người dân thường. Hay lắm, quý hóa lắm. Cho nên là cái tấm gương như thế là chúng ta cần phải học. Và sau này cũng mong là các vị gì làm cho thầy được, chỉ cần được gần bằng thế là được, nhẹ nhàng thôi. Sau khi đem hỏa thiêu xong thì đem về cứ thế mà gì, đem lên trên tháp đó, cũng làm như làm cho các vãi nào là làm cho tôi thế là được. Đấy, làm cho Phật tử thế nào thì làm cho thầy thế là được. Xong mọi người đều có thể qua một buổi sáng buổi chiều đều có thể sống một cuộc sống bình thường để tụng kinh niệm Phật với nhau rồi, không có phải nặng nề gì cái chuyện đó cả. thầy cũng như mọi người thôi. Càng đơn giản thì thầy càng đỡ tổn phúc. À, thế cho nên ở đây chúng ta mới thấy quán vô chú Bồ Tát, tức là gì? Thường quán chiếu và phải trụ vào cái nơi mà không có chỗ trụ, không có chỗ trụ đó chính là gì? Đó chính là vô nhân, vô ngã, vô thọ giả. Không thấy ta, không thấy người, không thấy pháp, không thấy phi pháp, không thấy thiện, không thấy ác. Trụ vào một cái nơi gọi là bình đẳng. À, ở trong tri thức gọi là có cái tu đạt đến cái mức gọi là bình đẳng tính trí đó. Đạt cái mức gọi là trụ cái tâm ở trong trụ, ở trong bình đẳng tính trí đó. Thì nhìn thấy tất cả chúng sinh với Như Lai vốn không hai không khác. À, chúng sinh tức là Phật, Phật tức là chúng sinh. Như trong Trung Phong Tam Thể Niệm đó, Trung Phong Quốc Sư cũng dạy như vậy. Chúng sinh tức Phật, Phật tức chúng sinh. Tây phương là cõi này là Tây phương. Đó. Cho nên trụ ở trong cái tâm vô trụ ấy để mà hoằng pháp, giáo hóa mà độ sinh, thì chúng ta sẽ không bị dính vào bất cứ một cái gì cả. Mọi việc đến, tự nó sẽ đến. Mọi việc đi, ắt nó sẽ đi. Đến đi, không để cho vướng bận. À, giống như các cụ ngày xưa, các thiền sư ngày xưa nói gì? Giống gọi là nhạn quá trường không. Giống như bay quay vào bầu trời, giống như con chim nhạn bay qua trên trời vậy, giống như đám mây bay qua trên trời vậy. À, thoáng qua một cái là gì? Là mất hút, không để lại hình bóng, không để lại vết tích ở trên hư không. À, cho nên ở đây chúng ta thấy vị Bồ Tát thứ tư là quán vô chú Bồ Tát. Thứ ba là gì? Tuệ biện tài Bồ Tát, tức là đem trí tuệ, đem sự biện tài vô ngại để giáo hóa, để thuyết pháp, để độ sinh. Nhưng mà đến giai đoạn gì? Giai đoạn thứ tư, dẫn một cái vị Bồ Tát tiêu biểu cho cái hạnh ấy. À, đó là gì? Đó là quán vô chú Bồ Tát. Rồi vị Bồ Tát thứ năm là gì? Thần thông hoa Bồ Tát. À, chữ thần thông. Khi chúng ta mà tu tập, ở đây tôi đang nói gì? Về gọi là pháp tu theo 16 vị Bồ Tát tiêu biểu này. À, sau khi chúng ta gì? Trụ ở trong gì? Phương pháp vô trụ ấy để hành đạo, thì chúng ta thấy để tu tập đó, thì chúng ta thấy gì? Chúng ta sẽ chứng ngộ được gì? Được thần thông. Chúng ta thấy có thần thông, sẽ có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông, và thậm chí là gì? Còn chứng được một phần của gì? Của lậu tần thông của Đức Phật nữa. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy đến vị Bồ Tát thứ năm này, chúng ta thấy ngài Bồ Tát có tên là Thần Thông Hoa Bồ Tát. Chúng ta thấy là hoa nở đẹp hay là xấu? Hả? Hoa nở đẹp hay xấu? Đẹp. Có ai chúng ta nhìn thấy tuyết rơi chưa? Chưa hả? Đến mùa đông này có thể lên Sapa. À, bao giờ nghe đài báo là gì? Đến Sapa có tuyết rơi á. À, thì chúng ta lên đó xem những bông tuyết rơi rất là đẹp. À, bông tuyết rơi rất là đẹp. Nhưng mà chưa đẹp bằng trong kinh Pháp Hoa nói này, là các loài hoa ở quái trời lác đác loạn tung rơi. Hoa ma mạn đà la, hoa ma mạn thủ sa, hoa mạn thủ sa, vân vân. Trong kinh Vô Lượng Thọ này cũng đến cái đoạn mà sau, đến cái đoạn sau chúng ta thấy này, các hoa, các loài hoa thì từ trên hư không gì rải xuống, màu xanh, ánh sáng xanh, màu vàng, ánh sáng vàng, màu đỏ, ánh sáng đỏ, màu trắng, ánh sáng trắng. Mỗi loài hoa tùy theo các màu của các loài hoa ấy mà có gì, mà phát ra ánh sáng. Mỗi loài hoa có những gì, hương thơm đặc trưng, rồi các loài hoa đó hòa quyện vào nhau, hương thơm ngào ngạt vân vân đó. À, chúng ta thấy hoa rơi rất là đẹp. Chúng ta thấy thần thông hoa Bồ Tát là cái vị Bồ Tát dùng cái thần thông, cái công đức tu tập của Ngài, định tâm của Ngài mà sinh ra gì? Sinh ra thần thông. Dùng thần thông á để gì? Để giáo hóa độ sinh. À, vì sao lại gọi là thần thông hoa Bồ Tát? Vì Ngài hay dùng thần thông á để mưa hoa cúng dường các đức Phật ở khắp mười phương. Mưa hoa để cúng dường gì? Tam tạng thánh điển của đức Phật ở khắp mười phương. Cho nên ngày chúng ta mà tu đến cái giai đoạn nhất định nào đó, đặc biệt chúng ta gì mà nhập thất được, mà tu hành được á một cách là tinh tiến á, mọi sự phiền não, mọi sự khổ đau và mọi sự dao động của tâm á, tạm thời lắng xuống. Chúng ta nhất tâm tụng kinh niệm Phật, trì chú hoặc ngồi thiền, có thể cảm được những cái hương hoa và thậm chí nhìn thấy bằng con mắt của mình, bằng con mắt thường của mình, hoặc cái gì, hoặc là mình nhìn thấy ở trong lúc mình đang ngồi thiền hoặc đang tụng kinh niệm Phật được nhất tâm đó, thấy gì, các hoa ở trên các cõi trời được chư Bồ Tát hoặc là chúng chư thiên rải xuống để cúng dường này, cúng dường pháp, cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng và cúng dường chúng ta. Cho nên ở đây vị Bồ Tát này thường dùng thần thông để đi cúng gì, cúng dường mười phương chư Phật và các vị Bồ Tát cũng như đại chúng tu hành tinh tiến. Đôi khi Ngài cũng đến gì, cũng đến để cúng dường những vị Phật trong tương lai, đó là chúng ta. Chúng ta tu hành tinh tiến, Ngài cũng gì, cũng thể hiện để cúng dường chúng ta, dùng những loài hoa của quái Phật hay là hoa do chính thiền định của các Ngài gì, các Ngài tạo thành, chính công đức của các Ngài gì luyện được, đem gì, đem để cúng dường chúng ta, động viên chúng ta, khích lệ chúng ta, sách tiến chúng ta, để cho chúng ta gì, chúng ta thấy được Phật pháp nhiệm màu vi diệu để tu hành, không bị thoái chuyển trên bước đường cầu đạo xa xôi ấy. Đó, cho nên ở đây Ngài thần thông hoa Bồ Tát ở đây là một vị Bồ Tát tiêu biểu đại diện cho gì, cho cái sự tùy hỷ và cúng dường. Cho nên chúng ta tu mà không được bo ở trong lòng, không được bo ở trong lòng, mà cái gì á chúng ta thấy làm Phật sự được, chúng ta đều phải cố gắng nỗ lực tinh tiến để làm. Cho nên cái lợi ích có, nhưng mà không phải là chúng ta phải nhìn thấy nó có hình có tướng như một ngôi chùa nó mới là gì, mới là lợi ích được, mới thành tựu được. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng Phật pháp không phải là chỉ có một cái hình tướng nào nhất định mới là hoằng pháp, mới là giáo hóa chúng sinh, mới là báo Phật ân đức. Cho nên ở đây chúng ta thì học theo vị Bồ Tát thứ 5 ở trong 16 vị Bồ Tát này. Vị Bồ Tát này chuyên dùng thần thông để gì? Để dùng hương hoa, dùng những cái đồ để cúng dường gì? Các đức Phật, thậm chí là cúng dường cả chúng ta là những vị Phật trong tương lai nữa, để sách tiến, động viên, an ủi chúng ta, khuyến dụ chúng ta hãy tinh tiến, bước trên con vững vàng, bước từng bước trên con đường gì, con đường cầu đạo xa xôi ấy, rồi sẽ có ngày này, sẽ có ngày thành công, có ngày thành tựu, có ngày tới đích, có ngày được giải thoát, có ngày được thành Phật, vân vân. Đó. Cho nên tất cả những cái việc làm, nếu chúng ta biết được rằng tất cả những việc làm đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho nhân quần, cho xã hội. Nếu mà đem cái tiền đó mà làm Phật sự, cúng dường Tam Bảo, làm Phật sự, giúp đỡ những người nghèo, chung tay với Đảng, Nhà nước, giúp đỡ cho bà con dân tộc vùng cao, vùng dân tộc thiểu số chúng ta được bớt đói, bớt khổ, đấy cũng là một cái việc gì? Một cái việc gì? Cái việc làm Phật Bồ Tát, muốn thấy các đệ tử của Ngài trong cái thế kỷ 21 hành đạo và làm. Đấy, có những vị họ nói rằng đi tu, bây giờ người đi tu bây giờ là sai hết với lời Phật dạy, không phải người tu. Đi tu vì sao? Bảo người đi tu bây giờ đi cầm tiền. Trong giới luật của Đức Phật nói người xuất gia không được cầm tiền, nhưng bây giờ người xuất gia bây giờ là ai cũng được cầm tiền. Các vị thấy không? Không chỉ Phật giáo Đại Thừa chúng ta cầm tiền, là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo thì Nam Tông, như là Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, và Phật giáo thì hệ phái Khất Sĩ, hệ phái Nguyên Thủy của miền Nam Việt Nam chúng ta cũng cầm tiền. Có nghĩa là các sư bây giờ Nam Tông hay Bắc Tông đều cầm tiền. Chúng ta xem các thầy ở bên Thái Lan đi khất thực, hoặc là đi, hoặc là Phật tử đến cúng dường vẫn nhận gì, vẫn nhận tiền mà, vẫn cho tiền và bắt vẫn nhận tiền. Nhưng thời Đức Phật thì Đức Phật không cho nhận tiền. Để chúng ta thấy tùy thời, tùy xứ, tùy cơ để mà hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Thời Đức Phật còn tại thế, bằng cái uy tín của Đức Phật, chỉ cần là chư tăng cạo tóc mặc áo cà sa thôi, đi ra đường không phải mất vé tiền vé gì, vé tàu, xe, vé đò, vé thuyền. Vì một lần ngày xưa khi Đức Phật đi qua con sông Hằng, Đức Phật không có tiền mà, không có tiền. Cho nên là mấy cái ông lái đò nó theo đạo Bà La Môn, cho nên nó nhìn thấy Sa Môn, nhìn thấy Đức Phật và đệ tử Đức Phật nó ghét, không có tiền là không cho sang, hay không cho sang. Nhiều lần như thế rồi các đệ tử của Đức Phật không cho sang, các vị thậm chí chứng quả là hán rồi nhưng Đức Phật không cho dùng thần thông trong cuộc sống đời thường, cho nên là không thể bay qua gì, bay qua sông được. Nếu bay thì phạm vào gì, bay qua sông thì phạm vào cái giới cấm của Đức Phật, nói là không được cho tự ý tự tiện để dùng thần thông trong cuộc sống đời thường. Trừ trường hợp đặc biệt thì mới có thể được dùng thôi, còn không phải là tự nhiên cứ lấy ra mà khoe mà dùng như thế là không được. Đấy, cho nên các đệ tử thì không, của Phật á, không có tiền thì không cho lên thuyền, thì không được sang sông. Gặp phải cái ông lái thuyền nào tốt á, ông cho đi nhờ thì còn được, không là không. Chính Đức Phật một lần á, Ngài có việc đi qua bên kia bờ sông, nhất định là không cho đi. Ngài bước lên rồi nó đuổi xuống. Chúng ta thấy nó kinh chứ, bước lên thuyền nó rồi nó đuổi xuống, nó không cho đi. Đức Phật bắt buộc phải gì? Vì công việc không đi không được. Vì Đức Vua, Quốc Vương ở nước bên cạnh là thỉnh Ngài đến để cúng dường trai tăng và làm cái lễ quy y cho cả triều đình. Thế bây giờ mà cái cúng dường trai tăng thì không vào thì cũng có thể được. Ngày xưa làm gì có điện thoại mà alo như bây giờ đâu, đúng không? Ngày xưa nếu mà bây giờ mà không đến được thì bảo là alo hôm nay bị tắc xe, hay là bị tắc đường, hay là vì bận công việc đột xuất tôi không đến được. Thì thôi thì Ngài thông cảm, hay là các vị thông cảm. Ngày xưa không có, cho nên cả triều đình đã chuẩn bị hết rồi. Cúng dường trai tăng xong thì có một cái khóa lễ gọi là quy Tam Bảo. Từ Đức Vua cho đến thì Hoàng hậu và các vị hoàng tử, công chúa và đại thần cũng như người dân trong thành quy Tam Bảo. Đức Phật không để lỡ hẹn mà nhất định nó không cho gì, nó không cho lên thuyền đi. Đấy, chúng ta biết Đức Phật phải làm nào, bắt buộc Đức Phật phải dùng thần thông. Ngài lấy một cái cành cây, bẻ cái cành cây, Ngài ném xuống con sông Hằng, rồi Ngài gì ạ, bước lên cành cây, là cành cây cứ thế là trôi và đưa Ngài sang bên kia sông. Ngài cũng có bẻ một cành cây nhé. Cái câu chuyện mà Bồ Đề Đạt Ma sau này sang Trung Hoa bẻ một cành lau để đi qua cái con sông á, tôi nghĩ rằng cũng xuất phát từ chính gì, từ cái điển tích mà Đức Phật bẻ một cái cành cây gì ném xuống, đặt xuống dưới con sông Hằng và gì ngài đi qua sông bên kia, ngài không bay trên hư không mà ngài bước lên trên cành cây, bẻ một cành cây nhỏ nhỏ đặt xuống dưới ấy, và ngài đứng lên trên cành cây và cành cây nó cứ trôi sang bên thẳng bên kia bờ, không đi theo dòng nước trôi xuôi mà gì đi ngang bờ để sang bờ phía bên kia. Và sau khi ngài đến á, hơi muộn một chút, quốc vương có hỏi thì ngài mới nói rằng đấy thì vì cái nhân duyên như thế cho nên á, đến hơi muộn, và bắt đầu từ đó Đức vua nói gì, phải phát nguyện là từ nay trở đi tất cả các vị sa môn, không cứ là đạo Phật mà tất cả các vị tu sĩ của các tôn giáo khác, lên thuyền lên đò để qua các con sông không phải mất tiền. Và những vị á, mà chở các vị sa môn đó qua sông á, thì sẽ đến gì, đến quan phủ á, đến triều đình hoặc đến quan phủ á, để quan huyện á, để hoặc đến xã để mà lấy tiền. Mình nói nôm na bây giờ đến xã đi, ví dụ như chở hôm nay chở bao nhiêu vị tu sĩ của các tôn giáo nào qua đường qua sông á, ấy thì chiều lại về cái xã đó gì để ghi sổ để mà lấy tiền. Nên tất nhiên không được gì, không được khai man, mà khai man là phát hiện ra thì đi tù thì chết, cho nên không dám khai man. Bây giờ thì có khi chở ai nó cũng chở ngày chở bao nhiêu vị tu sĩ đã qua đường thì nó qua sông để lấy tiền. Nhưng ngày xưa họ không khai man như thế, về luật vua ngày xưa hà khắc lắm, mà khai man một cái mà phát hiện ra thì chết, bị xử rất là nặng. Mà những người chở thuyền là thường là giai cấp là gì ạ, thủ đà la, tức là giai cấp rất là thấp, cho nên nó sợ giai cấp thì sợ ba giai cấp trên rồi còn làm gì mà dám khai man nữa. Vì vậy mà chúng ta thấy bắt đầu từ đó, từ cái vị quốc vương ấy cho đến bảy vị quốc vương khác cũng ra cái sắc lệnh là tất cả các sa môn cũng như là các tu sĩ ở các tôn giáo mà được quốc gia công nhận đi qua sông qua suối qua thuyền, đặc biệt là qua thuyền, thì không phải trả tiền. Hay kể cả đi xe, các vị tu sĩ mà tuổi cao sức yếu mà đi trên đường mà phải đi trên xe, ngày xưa không phải là đi xe khách, xe tàu hỏa bây giờ đâu, không phải taxi đâu, mà đi xe gì, đi xe ngựa và đi xe gì, xe bò. Ấn Độ rất thích đi xe bò, ngày xưa đi xe bò và xe ngựa đấy, thì nếu mà xe mà còn á thì cho các vị đi nhờ cũng không được lấy tiền, và nếu mà có lấy tiền thì về địa phương để ghi để lấy tiền đó. Chúng ta thấy bắt đầu từ đấy thì bằng cái uy tín của Đức Phật, các tỳ kheo đi qua sông qua phà qua thuyền á không phải trả tiền nữa. Vậy thì tỳ kheo cầm tiền để làm gì? Đến bữa trưa quá đến bữa ngọ thì đi khất thực, chùa chiền thì có quốc vương và các đại thần cũng như nhân dân là xây cho rồi, ngày thì ăn có một bữa, các ngày cũng chẳng ăn sáng cũng chẳng ăn tối, không giữ đồ ăn, không giữ bất cứ cái gì cả, cứ đến giờ ngọ thì đi khất thực và các Phật tử đã thì cúng dường cho ăn rồi, quốc vương và đại thần nhân dân Phật tử cúng dường cho thì ăn xong để tu và hoằng pháp. Vậy thì cần tiền để làm gì? Nhưng bây giờ chúng ta thấy hơn 2500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thời thế thời thay đổi rất là nhiều, văn hóa ứng xử ở thế gian chúng ta, ở mỗi quốc gia mỗi đất nước cũng thay đổi rất nhiều. Thế bây giờ tôi hỏi các quý vị, tôi đi xe máy hay đi ô tô, tôi ra cửa hàng xăng dầu, tôi dừng xe lại và tôi xuống, tôi mở cái bình xăng ra, tôi bảo A Di Đà Phật, bác ấy, đổ cho nhà chùa xin tí xăng, có không? Họ có đổ không? Làm sao họ đổ? Các Phật tử chúng ta chẳng đi lên chùa tu chẳng hạn, cũng nói đi xe buýt là bảo là ôi hôm nay chúng tôi lên chùa Khai Nguyên hay lên chùa Tản Viên để tu cho tôi đi nhờ với, có được không? Không, để mà tiền hết. Kể cả thầy cũng vậy, bước lên xe buýt cũng phải gì? Phải có tiền. Có thể đi nhờ được một lần thì có thể được, lần thứ hai chắc chắn không được. Một lần thôi thì được. thậm chí xin lỗi các quý vị, đi trên đường hôm rồi ấy, đi lên Lào Cai đi họp, chú Trung lái xe, chú đi thế nào để quá tốc độ mấy cây số, bị công an giao thông nó bắt, bắt là đi xuống nói là thôi thì em đang chở thầy đi họp, vì chỉ còn có khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ họp, đi hơi vội, các chú thông cảm. Nó bảo họp gì thì họp, đi quá tốc độ là vẫn phải xử lý. Thế mà xe chở thầy, nó bảo chở ai thì chở, chú là lái xe tôi chỉ biết phạt chú thôi chứ không gì, không nói chuyện với thầy. Thầy là người ngồi trên xe, tôi làm việc với, không làm việc với thầy mà làm việc với chú. Xong cuối cùng là cứ xin mãi, thế là nó trả cho đi, thế đang vội quá, thế là phải dùng cái gì nhỉ? Đấy, phải phạt tiền. Thế nó bảo bây giờ muốn xử lý nhanh ấy là, hay là viết biên lai để một tuần sau thì đến gì? Đến công an để lấy giấy tờ. Thế thôi đành phải làm nhanh chứ còn gì nữa. Làm nhanh 200.000 xong các chú đi cho đi luôn. Đấy, chúng ta thấy không? Xã hội bây giờ nó thế. Tôi đã từng một lần đi từ Hà Đông, ngày xưa còn đi học ấy. Một lần đi từ Hà Đông về chùa Ngọc Tân, đi xe đạp, học xong đi xe đạp. Trong túi không có một đồng nào. Quả thật không còn một, không có một đồng nào, chứ không phải là quên mang tiền, nhưng mà không có một đồng nào trong túi. Có nghĩa là không có tiền. Thì có được mấy trăm nghìn thì vừa đi ra quán sứ mua sách hết rồi. Mua không còn một đồng nào trong túi nữa. Thế học xong éo le đi về, đi đạp xe từ Hà Đông đi về tới cái chỗ đấy nó là cái gì nhỉ? Trên cái đường mà có mấy cây xà cừ mà qua cái đường đôi từ chỗ đi theo cái đường Lê Văn Lương kéo dài nối liền đi từ cái đấy mà gọi là cầu gì đấy nhỉ? Cầu gì đi từ Hà Đông mà vào mà cầu đen cầu trắng không phải? Tự nhiên quên mà đi. Đi tới cái bưu điện đấy. Đi tới bưu điện và rẽ từ Hà Nội vào Ba La mà đến đi bưu điện là rẽ phải ấy. Đi theo cái đường đấy. Đó, đi theo hết cái đường đôi đó, vừa hết cái đường đôi đi qua tới cái rặng xà cừ ấy. Các vị nhớ cái khu đi qua đường đấy có rất nhiều cây xà cừ to và hai bên nó là họ làm xưởng gỗ, xưởng mộc để sửa chữa cái đồ gỗ đó, bán đồ gỗ với bán gạch đấy. Đường 70 à? Đấy đấy đúng rồi, đường 70 đó. Tự nhiên đạp xe đạp đến đó rồi. Đang ở cái nghe nó lụp khộp và đạp chả thấy nó von xe cho. Hóa ra bị thủng lốp. Ngày đó vá xe máy nó có âm vá xe đạp á, nó có 200 đồng thôi. Tôi đi xuống dắt vào cửa hàng vá xe đầu tiên. Thế nó niềm nở, nó vào nhà chùa xe thủng à, vá xe à? À mang vào đây. Thế mang vào mình gãi tai mà bác ơi. Cái gì thế thầy? Nhà chùa hôm nay quên tiền. Không dám nói là hết tiền. Nên nói hết tiền thì sợ nó không vá cho. Mà bảo nhà chùa đi quên tiền. Thì nhà chùa đi học ngoài Hà Đông này. Chùa ở chỗ Yên Sở Hoài Đức. Bây giờ về đấy. Nhưng mà nhà chùa quên mang tiền. Thế ngày sáng mai nhà chùa đi học mang tiền cho bác được không? Ở đây hết hết nhựa vá rồi. Thế nhà chùa đi hàng khác đấy. Có 200 đồng các quý vị. Mà tôi phải dắt bộ phải đến gần cái chỗ ngã ba để rẽ ra cái đường cái chỗ cây xăng mà rẽ phải mà ra cái cầu gì mà ra cái đường mà ra cái nghĩa trang nó nối vào cái nghĩa trang trên đường cao tốc á đó. Đi rẽ dắt qua cái cầu đấy đến cái khu bộ đội mới có một cái hàng vá xe máy. Thì mình thấy hàng này hàng vá xe máy thì chắc có khi nó không vá xe đạp, nhưng cô thôi dắt cứ phải thử xem. Thế vào trước tiên vào một cái cũng chào hỏi cẩn thận, hỏi người ta thì người ta lúc đó có ông cụ già, nó khoảng độ tầm 70 tuổi rồi, nhìn ăn mặc rất là đơn sơ. Thế mình hỏi người ta thì mình cũng trình bày là thôi nhà chùa quên tiền thì bác vá hộ xong đến ngày mai nhà chùa đi học quan, nhà chùa giả. Thế nó bảo không sao, thế nhà chùa cứ mang vào đây. Thế mang vào họ vá cho, vá xong rồi một cái họ bảo là thôi tặng nhà chùa một miếng vá, thế không phải tiền. Thế bảo thôi ngày mai nhà chùa giả, bảo thôi không, tặng nhà chùa. Thế nhưng ngày mai mình cũng nhớ, biết là người ta tặng rồi, cho nên làm một cái túi lộc thật to. Cho đến lộc Phật cúng ở trong chùa, bánh kẹo mà có gì đâu. Để mang đến gì? Cảm ơn người ta. Thậm chí cái túi lộc có khi nó chỉ giá hơn 200.000. Đấy, nhưng mà gì? Người ta tốt với mình, mình là phải đối xử lại với người ta, để người ta thấy là gì? Sư đi tu vẫn còn nhớ cái ơn nghĩa, chứ không phải sư đi tu là vong ơn bội nghĩa. Đó, đấy là cách hành xử ở thế gian đó. Hôm qua họ bảo là biếu nhà chùa rồi, nhưng mà hôm sau mình đi học mang một cái túi quà thật to đến để cảm ơn người ta. Tại người ta rất hoan hỉ, rất vui vẻ. Và bảo lần sau nhà chùa mà làm sao đi xe có làm sao cứ mang đến đây nhé. Rồi lại còn thế nữa. Lại còn mong cho lần sau nhà chùa xe làm sao lại mong đến mang đến đây để chết. Đó. Không, đấy là gì? Các cụ ngày xưa nói mà, mình đối xử với người ta tốt, người ta cũng đối xử với mình tốt. Không phải là người ta mong cho mình hỏng xe để mang đến đâu, mà đấy là gì? Cái tấm lòng của người ta đối với gì? Đối với mình, khi thấy mình gì? Mình sống tử tế, sống mình tốt với họ. Đối nhân xử thế đấy. Đấy chính là cách đối nhân xử thế các quý vị. Cho nên á, bây giờ chúng ta thấy, nếu mà đấy là một lần là không có tiền vá xe, còn một lần là không có tiền mua xăng nữa mới chết ấy. Mà xăng thì nó đến 100.000 nữa. Đổ đến 100.000 đi xe máy. Ngày xưa năm học đi học năm thứ 3, năm thứ 2 chứ, năm thứ 2 ở quán xứ năm 2003, chính là nhận cái chùa Khai Nguyên đó. Ngày đấy chưa có ô tô, đi xe máy thì không biết thế nào á, trong túi mình đinh ninh là có mấy trăm nghìn rồi, nhưng hóa ra không phải. Đấy, bơm xăng rồi, bơm hết 100.000, bơm hết 80 mấy nghìn đấy, xong rồi thôi, nó có bảo là chưa đầy thì bác cho thêm vào cho 100.000 cho nó gì tròn. Đấy, người ta bơm 80.000 hay 85.000 gì đó thì đầy rồi, nhưng mà lại oai lại bảo là bác bơm đầy thì cho nó tròn 100.000. Thì khi đóng nắp bình xăng lại rồi lấy tiền ra thì chả thấy đâu cả, móc bên này không, móc bên kia không, bên nào cũng không. Lúc đó là gì? Ngược đỏ cả mặt lên. Mới nói với gì xong mới nói ra gãi đầu gãi tai mà, thưa bác, nhà chùa sáng nay đi thì quên mất tiền. Thế người ta bảo nhà chùa mà lại quên tiền á. Ấy, lại có một cái anh nó ở trong ra, nó đứng nó cứ trêu. Nó bảo không được, quên tiền thì phải để xe máy lại đây. Ấy, và để xe máy là nhà chùa lấy gì để đi học? Và nhà chùa đi bằng cái gì đi? Phải để xe máy lại đây để làm gì ạ? Làm tín vật. Chẳng lúc nào có tiền mang lại đây trả đây rồi mà lấy xe máy đi. Tất nhiên nó trêu. Nó trêu, nó thấy mình trẻ trẻ, ngày xưa còn trẻ. Trẻ trẻ, trắng trắng, xinh xinh, thơ xinh, nó trêu. Nó nghĩ chắc là nghĩ sư đi tu trẻ thế mà đi tu nó phí cả đời. Hay là nó có cô con gái sứt môi lồi rốn nó trêu mình thì sao? Kiểu thế. Có thể thế. Nó trêu. Càng mình lại càng sợ. Ngày kia, ngày đấy tôi ít tiếp xúc mà. Càng thấy thì người ta nói thì mình lại càng sợ. Cứ thế là xin, nhưng người ta lại càng tiếp. Nhưng cuối cùng mà xin phải đến gần chục phút ấy, người ta nói, tôi mới bảo là thôi, chúng tôi trêu nhà chùa thôi. Thế lần sau đi á là phải để ý, không có ở đâu họ cho bơm xăng chịu tiền như ở đây đâu. Nó bảo không có đây nơi đâu, nơi nào cho bơm xăng chịu tiền như ở đây đâu. Thì thôi thì nhà chùa đi đi, xong rồi hôm nào có thì giả. Nhưng mà xong rồi mình đi rồi, người ta nổ xe máy, cảm ơn nổ xe máy đi rồi, nhưng mà nhà chùa nhớ phải giả đấy nhé. Đó, đâu có cái chuyện là cúng giàng đâu. Đấy, cho nên hôm sau đi học xong bắt đầu về thì mang đến, vừa đổ xăng 100.000, vừa giảm 100.000, 200.000, sẵn phẳng với người ta. Người ta cầm tiền người ta vui lắm. Người ta sợ bị quỵt rồi, nhưng nay mình là đến mình trả thì người ta vui lắm. Đấy, cho nên xã hội bây giờ chúng ta thấy, tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh, thời gian, văn hóa và nếp sống của quốc gia đó, bây giờ chúng ta thấy sư ở Việt Nam chúng ta bây giờ phải tự đi gì ạ? Đi vận động, đi kêu gọi để xây chùa. làm tượng đúc chuông. Ngày xưa thì có quốc vương, có đại thần, có gì, có người dân xây chùa làm tượng đúc chuông cho gì, để cho chư tăng gì nương vào để tu tập. Nhưng bây giờ có không? Chỉ có vài cái chùa di tích thôi các quý vị, vài chùa di tích đặc biệt cấp quốc gia hoặc cấp bộ, cấp tỉnh thôi mới có được một chút xíu thôi. Thế hôm rồi đi họp ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội mà Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, phó chủ tịch trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội, cụ cũng ưu tư và cụ nói rằng khổ lắm. Tôi là người xuất gia từ bé, năm nay đã gì, ở trên dưới 70 tuổi rồi, biết được cái khó khăn, cái vất vả của các sư, đặc biệt là các sư ở các vùng nông thôn, đồng quê chiêm trũng, cả năm á đi cúng đi bái giỏi lắm á, nhon nhắp được 10 triệu, 15, 20 triệu là cùng. Đấy, Hòa Thượng nói như thế. Mà thực tế như thế các quý vị, đặc biệt là các thầy ni, các sư cụ á, mà lớn lớn tuổi ngày xưa á, thì bây giờ các cụ ngày xưa thì không hay đi cúng đi bái như các sư trẻ bây giờ. Cho nên nó có cái ngôi chùa đó, chỉ ở nhà tụng kinh niệm Phật, trồng lấy thì lấy tí rau để ăn, và cấy lấy xào lúa để sống, cũng không đi cúng đi bái gì, cũng chẳng ai mời đi cúng đi bái gì các quý vị ạ. Cho nên cả năm mà gì mà họ có công có việc gì, ví dụ có đám ma đám chay tuần 35 49, mà ở nông thôn chúng ta biết cúng 35 người ta giỏi lắm, cúng xong người ta mang lên cái đĩa hoa quả, xong rồi 200.000 hoặc 500.000, 1 triệu là gì, là to lắm rồi, 1 triệu bạc đó là to lắm rồi các quý vị. Nông thôn mà ưu tư lắm, nhìn thấy các thầy khó khăn vất vả, chùa thời gian mưa nắng, vì chùa tượng ngày xưa thì thường làm bằng đất mà, kể cả bằng gỗ lâu ngày mà mối mọt đúng chứ, không có tiền mà sửa. Các sư trẻ trẻ thì còn bảo đi quan hệ ngoại giao, đi cúng đi bái đi làm lễ cho dân, có cái đồng ra đồng vào, Phật tử họ lễ tạ người dân, họ thì họ tạ lễ. Mà chúng ta đi biết là ở các sư ở hàng huyện, ở huyện và ở nông thôn mà đi cúng, đi tụng kinh hoặc là đi cúng nhập trạch về nhà mới, hay là đi cúng 35 49 cho người ta, đi tụng kinh cầu an cầu mát cho gia đình người ta, về cũng chỉ có gì mấy quả táo, thẻ hương, 200.000, 500.000 là cùng thôi các quý vị. Mà đâu có phải ngày nào cũng có người đến mời đi cúng đâu. Hòa Thượng nói có khi cả tháng mới có gì 1-2 đám ở trong làng mới ra nó mời đi cúng. Mà chùa thì mỗi cái xây dựng, dở ra xây dựng cái ngôi Tam Bảo mèng nó sửa lại thì cũng phải mèng, cũng phải 200-300 triệu trở lên. Cái chùa năm gian, 2 dĩ, 1 hậu cung nữa, nó khoảng độ 200-300 mét vuông, có đảo ngói, có thay mấy cái rui cái hoành hỏng thôi cũng phải 200-300 triệu trở lên. Vậy nhon nhấp bao giờ cho được. Cho nên Hòa Thượng ưu tư bảo là các sư là khổ lắm, chứ không phải đấy họ nhìn họ nghĩ rằng là sướng. Qua cái phát ngôn của cái thầy Thanh Toàn ở bên chùa Nga Hoàng ở bên bên Vĩnh Phúc, bảo là thầy sau khi xả giới ra rồi, đi tu có hơn chục năm xả giới ra rồi, thầy có cái khu đất và trị giá tài sản của thầy lên đến 200-300 tỷ á. Cho nên báo chí rồi các thứ họ cứ nương vào cái lời của thầy nói trong cái lúc mà gọi là bí bách, cái lúc mà gọi là quân trí ấy, phát ngôn nó đâu chuẩn đâu. Mà cho đến bây giờ đó, các cơ quan chính quyền xã và huyện Tam Đảo và xã sở tại đấy, với ban trị sự Phật giáo huyện Tam Đảo cũng như ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc vào mới thống kê tài sản, kiểm kê mới điều tra thấy gì, có hơn 600 mét đất ruộng chưa chuyển đổi thành đất sổ đỏ, đất thổ cư, mua của dân ngày đầu thì có 30 triệu một sào, đến mua cao nhất là 71 triệu một sào. Và chúng ta biết là có mấy nghìn mét vuông 6.000 mét vuông đất như vậy là bao nhiêu sào? 360 mét là một sào, 3.600 mét là 10 sào, đúng không? Ở đây chưa được 20 sào, chưa được 20 sào, được mẫu hơn mẫu đó. À, được mẫu hơn mẫu đất. Thì tôi cứ tính cho là gì? Tôi cứ tính cho là tôi cứ tính hẳn cho là khoảng 17 sào đi. 17 sào. Mà tôi cứ tính hẳn cho mỗi sào hẳn 100 triệu đi. Thì mới có 1 tỷ 7 thôi, đúng không? Đấy là giá trị về đất. Còn xây chùa, xây chiền, chùa đã xây rồi thì làm cái gì? Chùa đã xây rồi, tượng đã làm rồi, chẳng nhẽ đem bán là đấu thầu à? À, hay bán đấu giá à? Làm gì có chuyện đấy, đất vua chùa làng. Cái lúc mà thầy ấy túng thì thầy bí bách cho thầy nói phát ngôn như thế thôi, chứ còn thực tế có cái gì đâu. Công an vào cuộc điều tra, chính quyền vào cuộc điều tra, giáo hội vào điều tra. Đấy, tất cả nó nằm ở đấy. Xem thầy có sổ tiết kiệm ngân hàng gì không, có không, cũng chẳng có. Các ngân hàng cũng báo lại gì, các nơi mà những cái ngân hàng mà thầy hay chuyển tiền, rút tiền để làm Phật sự á, trong tài khoản cũng có tiền đâu, chả có tiền. Thế chúng ta biết mà khi mà cơ quan an ninh nhà muốn điều tra mà, thì cái tên tài khoản ngân hàng thì đương nhiên phải lấy cái tên tại gia của thầy ấy, đúng không? Thì họ đánh cái tên đó vào một cái lên hệ thống ngân hàng là có tiền gửi ở tài khoản nào, ở ngân hàng nào họ biết hết. Có đâu, chả có cái gì. Chúng ta biết nếu mà thầy mà có 200-300 tỷ bỏ không như thế thì cái chùa của thầy đấy còn chưa phải, còn phải lợp cả tôn, có chỗ phải lợp cả tôn, các vị lợp cả mái tôn. Nhưng mà khổ thầy nó cứ nổ thế thôi. À, nổ là gì? Bốc đồng thì nổ bốc đồng thế thôi. Nhưng mà trong chùa có mấy cái nhà còn lợp bằng mái tôn, thậm chí còn cái chỗ còn gì ạ, còn phải làm một cái liếp tre như ngày xưa. Ngày xưa tôi về cái chùa Ngọc Tân cũng phải làm cái liếp tre để gì? Để che nắng, che mưa. Làm cái liếp bằng tre ấy. Đấy, nghèo. Có cái gì đâu. Thế nên cái lúc không hiểu làm sao mà thầy lại nổ lên 200-300 tỷ như thế. Báo chí nó cắt đầu cắt đuôi đi, nó bảo sư đi tu chỉ trong vòng có mấy năm có vài trăm tỷ, vậy thì đánh vào dấu hỏi những vị mà tu lên ngôi vị hòa thượng thượng tọa, ni trưởng ni sư đi tu 40-50 năm trong giáo hội thì có bao nhiêu tiền. Đấy. Cho nên á, họ mới nói, cái ông Dương Ngọc Dung mới nói gì, đi tu bây giờ là một cái nghề. Ông ấy phát biểu đi tu là một cái nghề. Mới hôm qua ở ngoài đường là thì người ta gọi bằng thằng, nay vào chùa cạo tóc mà A Lam người ta gọi bằng thầy, được mọi người cung kính cúng dường thế này thế nọ. Rồi một cái clip thế ông nói gì, đi tu bây giờ các sư bây giờ suốt ngày niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi á lợi dụng vào cái gì gọi là cái sự ngu dốt của đàn na tín thí để nhận cúng dường, rồi á toàn nói luyên thuyên vân 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 vân. Nhưng thôi, chuyện đó qua rồi, ông đã phải đến thì viết thư xin lỗi rồi giáo hội và Phật tử không đồng ý, cuối cùng phải đến tận gì đích thân đến tận văn phòng 2 trung ương giáo hội để sám hối rồi. Và hứa là từ nay trở đi sẽ không bao giờ phát ngôn những cái điều gì trái với quy định của pháp luật về tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo nữa, mà lại còn hứa là nếu có cơ hội thì sẽ đóng góp một cái gì đó cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của Phật giáo. Cũng mong rằng ông ấy có thể trở thành một gì ạ, tựa vô não, lập bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật đó, ở trong nhà Phật đó. Đó. Chúng ta biết là ngài Tịnh Không ngày xưa ngài chưa xuất gia mà cũng bán phá Phật giáo đấy nhé. Ngài Ấn Quang đại sư ngày xưa chưa xuất gia cũng viết sách là hủy Phật đấy nhé. Cũng viết sách là gì bán Phật đấy, nhưng sau này á ngộ ra rồi mới đem đốt hết sách của mình nên mới xuất gia đấy, Ấn Quang đại sư đấy. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng những người họ chưa hiểu Phật pháp bây giờ là họ coi thường Phật giáo, họ bài xích Phật giáo là họ mất hết chủng tính Phật, không phải đâu. Nếu họ biết ăn năn, biết sám hối, biết quay đầu, biết hối cải, họ có thể trở thành một người hội trì Phật pháp tốt. Cho nên chúng ta cũng nên tin vào điều đó và mong rằng ông Dương Ngọc Dũng sẽ làm được điều đó. Trước hết là để sửa cái lỗi lầm của mình, sám hối cái tội khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình. Thứ nữa là để hoằng pháp trợ tuyên, để hộ pháp hoằng pháp lợi sinh, đem ánh sáng của Tam Bảo đến với quảng đại chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng hộ pháp hoằng pháp không phải là nó bó hạn hẹp vào một cái gì, một cái khía cạnh nào đó. Đấy, Hòa Thượng Bảo Nghiêm cũng nói là đấy, đi tu là gì, khổ hay sướng các thầy là người trong đạo, các thầy biết hết mà. Cụ bảo đặc biệt các thầy ở nông thôn, ở nhà quê, đấy, có thầy nhoan thì nhoan 15, 20, 30 năm trời mới được khoảng 200-300 triệu để đảo ngói, để sửa lại cái ngôi chùa, cái ngôi chính điện, không phải dễ đâu. Và còn bây giờ nếu ai nghĩ là đi tu sướng, đi tu trở thành đại gia nhanh như thì cứ đi tu đi, có con có cháu cho đi tu đi. Kể cả các vị bây giờ muốn đi tu đi, không tu đây thì thầy không cạo tóc mà. Đi đâu tu, vào trong miền Nam tu, đến thiền viện tu, các cụ cạo tóc nhá. Xem có sướng không, có con nhanh trở thành đại gia không. Vào thiền viện các vị nhìn thấy các thầy làm á, chẳng kém gì tăng ni ở chùa Khai Nguyên đâu. Thượng Tam Bảo hạ nhà bếp, máy ủi, máy xúc, máy cày công nông, ô tô, chơi tất. Mà chính chùa Khai Nguyên của chúng ta, đạo tràng chúng ta là thầy học cái mô hình, cái năm 2002 thầy xuống thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, cái năm đó các thầy đang làm. Thầy xuống đó đến 12 giờ trưa vẫn nghe thấy cái máy xúc và máy ủi làm cứ xình xịch ra. Thế mình ăn cơm với các thầy xong rồi, đến qua 12 giờ trưa đi ra thấy các thầy nắng đến 38-39 độ. Đi vào mùa hè mà, đi vào sau cái đợt Phật đản nó khoảng độ tầm tháng 5 gì đó. Tháng 5 là đỉnh điểm nóng của miền Bắc chúng ta. Hôm đấy trời nắng to 38-39 độ. 12 giờ hơn 12 giờ các thầy vẫn gì? Vẫn lấy máy múc đất, vẫn san ủi. Thế tôi ra tôi tưởng là bằng nghĩ thợ gì mà làm muộn thế, thì nhìn thấy sư. Thế sư thì hỏi các thầy thì ô thế các thầy tại sao lại nghỉ muộn thế? Bây giờ vẫn chưa nghỉ, các thầy bảo tôi làm cố cho nó xong. Thế cái ấn tượng của tôi ấy, là nhìn phải là nhìn các sư thì sư lại lái máy xúc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Và thợ lái máy xúc á thì tôi nhìn thấy nhiều rồi, nhưng mà sư lái máy xúc á tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Thế đi ra một tí thì thấy sư lái ô tô để đổ đất, mình lại càng lạ nữa. Mình ra rồi xem có thể san đất rồi, sư lái cả máy gì, cả máy ủi, máy gạt để gạt đất, có nghĩa là sư làm tất từ A đến Z. Sư lái máy ủi, sư lái ô tô chở đất, rồi sư lái gì, lái máy ủi, máy gạt, rồi thậm chí thì thấy sư lái cả máy lu nữa. Thế là cái gì sư cũng làm tất. Thế mình mới ước mong là sau này mình mà xây dựng chùa chiền mà có đông đệ tử á, thì mình cũng làm tất được như thế thì nó đỡ bao nhiêu cho đàn na tín thí. Chúng ta biết nếu mà thuê máy, mà thuê một ca máy xúc, bây giờ thuê một ca cái máy mà 300 á, nó phải là tầm 450-500 nghìn. Hữu nghị cũng phải là 500 nghìn. Thế nhưng mà mình mà mua máy á, mình làm lấy á, có khi nó chỉ hết khoảng 200-250 thôi, rẻ đi khoảng một nửa. Rẻ đi khoảng một nửa vì cái người có máy họ mua máy vào kinh doanh, đương nhiên là phải có lãi. Nó còn phải nuôi cả người nữa, nuôi cả người lái nữa, nuôi cả người đi trông nữa, cho nó phải có lãi chứ. Thì bây giờ mình bỏ công để cúng dường Tam Bảo. Đấy, cho nên bắt đầu tôi về, đầu tiên về một cái là xây dựng cái chùa Tản Viên này, sau này xây dựng cái chùa Tản Viên này trên này á. Các vị biết tôi làm nào không? Mua ô tô. Cố dồn tiền mua ô tô. Mua ô tô để lái. Vì chở từ ở dưới kia lên á, thường là họ lấy khoảng độ tầm ngày đấy, họ lấy khoảng 500 nghìn một chuyến. Thì mình mua xăng mất có 100 thôi, mua dầu mà có 100 nghìn. Mà chở dưới kia lên đây nó chỉ chở được có 3 khối thôi. Đấy. Bình thường á, những ở dưới đồng bằng thì chở được cái xe 8 tấn chở được 8 khối hoặc 10 khối. Nhưng lên đây chỉ được 3 cho đến 4 khối là cùng thôi. Ngày đầu là cái đường nó chưa có đường bê tông, chỉ được 3 khối thôi. Không có lên cái dốc dài đó, nó trôi xe nguy hiểm, trôi mấy lần. Nguy hiểm. Cho nên đó, mua cái ô tô thuê người lái, ngày đầu là tiểu chưa biết lái, thuê người lái, xong rồi dần dần đấy là cho người lái. Tôi khẳng định với các quý vị ở miền Bắc này, mà sư ở miền Bắc ấy,
thiền viện thì ở trong miền Nam nhé, thì không nói. Sư miền Bắc và người miền Bắc này á, trong xây dựng chùa chiền nhà mình là đạo tràng chúng ta, chùa chúng ta là cái ngôi chùa đầu tiên là sắm đầy đủ máy móc, ô tô, phương tiện để tự làm lấy ở trong ngôi chùa. Máy xúc có, máy ủi có, máy gạt có, máy lu có, cần cẩu có, xe cẩu có, xây tất. Người ta vào trong chùa người ta thấy lạ, tại làm sao mà sư lại làm được hết thế? Sư lái cả cầu tháp à, cái cầu tháp làm tượng, đại tượng. Ngày xưa làm thợ, chú kỹ sư chú bảo bạch thầy, thuê mỗi một tháng là mất khoảng 20 triệu một người, cơm ăn ba bữa. Mình nhầm phải làm trong vòng mấy năm. Chú ấy bảo làm cái này phải tầm 5 đến 7 năm. Thế mình nhầm mỗi một năm là bao nhiêu tháng? 12 tháng. Kể cả nó không làm trả lương theo tháng, vẫn phải trả tương, vẫn phải trả tiền. 12 tháng, mỗi tháng 20 triệu. À, bao nhiêu? Một năm bao nhiêu? Một năm là 240 tiền công đúng không? 240 tiền công cho cái chú lái cầu, lại còn tiền ăn uống nữa, ngày ba bữa nữa, thì vị chi là mỗi một năm mình mất khoảng 300 triệu tiền công cho một người lái cầu tháp. Mình nghĩ 7 năm bao nhiêu? 37 là 2 tỷ mốt rồi. 2 tỷ mốt đâu phải là ít đâu. Cho nên thôi, đào tạo cho một chú tiểu nó đi, nó học lái. Mình cứ tưởng là học chậm nhất thì 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cũng phải lái được. Nhưng không ngờ tiểu nhà chùa nó lên, nó học đến ngày thứ 3 nó lái được rồi. Xong ngày thứ 5 á là cái chú lái cầu nó bảo ô, bây giờ các bác còn lái tốt hơn con thầy ạ. À, thế thôi cho nghỉ. Đấy. Thấy không? Đừng có nghĩ các cụ ngày xưa nói là khôn cái gì à nhỉ? Khôn cái gì không? Khôn quan lại không bằng gì, không bằng dạy tiểu chùa là như thế. Vì sao? Vì tiểu ở trong chùa nếu mà được dạy, được bảo ban tử tế thì nó chỉ có ăn, học và gì và tu và làm cái việc đó, nó chú tâm thì nó nhanh đâu có gì đâu. Còn ở ngoài nó vừa làm vừa chơi, vừa nghĩ đến việc chơi, đương nhiên nó lâu rồi. Đó, mới dạy học, dạy cầu tháp người ta bảo nhanh cũng phải nửa tháng, cho đến một tháng. Thế mà đến ngày thứ 3 các bác này làm được hết. Lên ngày thứ 5 mà cái bảo chúng con chả còn gì để dạy nữa, các vị làm được hết rồi. Mình thì mình sợ, các bảo lên dạy đi. Thì các vị bảo dạy hết rồi, chả còn gì dạy nữa. Thế tôi bảo thôi cho nghỉ. À, thế cho 20 triệu thế là nghỉ. Lên làm có 5 ngày 20 triệu thôi cho nghỉ. Thế là tiểu như mình làm hết. Xong tiểu như bảo là thôi chú này dạy cho chú kia nữa, cho 2-3 người biết làm, chú này bệt thấy bận đấy, đi đâu đó lại còn có chú đi, chú khác biết làm, thế là làm tất. Các vị đấy. Bây giờ mà mình không làm ấy thì làm sao được. Cho nên cái làm này cũng là để là tu. Chúng ta học Phật là hiểu là làm này để là cúng dường tam bảo, làm là để gieo duyên cho chúng sinh, làm để đóng góp một cái phần sức lực nhỏ bé của mình vào việc xây dựng chùa cảnh và hoằng pháp lợi sinh, để phục vụ cho cái gì? Cho cái sự tu hành của chúng ta, cho đạo nghiệp của chúng ta, cho cái việc công đức của chúng ta ngày một được trưởng dưỡng, được lớn thêm á, chúng ta hoan hỉ những việc đó, làm cái đó càng làm càng thấy vui. Có người hỏi thầy rằng á, thầy suốt ngày đi xây chùa như thế, suốt ngày vất vả như thế, thầy có gì? Có thấy mệt không? Và có mệt. Thầy có thấy chán không? Và không chán, rất vui, rất thích. Thầy vất vả như thế mà lại vui, lại thích rồi. Vất vả là về mặt gì? Về mặt thân thể, về mặt thể xác. Nhưng an vui về mặt gì? Mặt tinh thần. Vì sao? Vì mình được cống hiến. Đời người ấy, nhanh lắm các quý vị. Đức Phật nói mạng sống trong hơi thở, tấn tốc thoai đưa, giống như bóng câu qua khe cửa, giống như điện chớp vậy. Nay sống chắc gì mai đó gì lại sống tiếp được. Vì vậy sống một ngày nào đó hãy làm một con người gì có ích cho đạo và cho đời. Dấn thân để làm các công việc Phật sự. Mình chết đi chỉ còn để lại nắm xương thôi. Nhưng mà cái sự nghiệp mình để lại cho đời á, người đời họ sẽ nhớ mãi. Điều quan trọng á, ví dụ chúng ta xây một ngôi chùa hay là một pho tượng, làm cái điểm nhấn để gì? Cho chúng sinh, cho đàn na tín thí, cho thập phương Phật tử, nhân dân, tín đồ, họ đến là chiêm bao đỉnh lễ. Ta chết đi chỉ còn là một nắm xương, không nói lên cái gì nữa. Nhưng cái việc làm của chúng ta để lại đó thì tạo duyên, tạo phúc, gieo duyên, gieo gì, gieo phúc cho gì? Cho vô lượng chúng sinh đến chiêm bái đỉnh lễ đó. Đó cũng chính là gì? Là pháp âm, chính là gì? Pháp âm vi diệu, pháp âm gì? Bất đoạn đó các quý vị. Cho nên là chúng ta học về gì? Học về hạnh nguyện của Bồ Tát Thần Thông Hoa, chuyên gì? Chuyên dùng thần thông để thì hiện ra gì? Ra các loài hoa tốt để đi cúng dường Tam Bảo. Đấy là gì? Việc làm tốt. Chúng ta thì nên học theo. Rồi tiếp theo vị Bồ Tát thứ 6 đó là Quang Anh Bồ Tát. Quang là gì? Là chỉ cho quang minh, là chỉ cho ánh sáng. Anh là chỉ cho gì? Chỉ cho sự tốt đẹp. Anh là tốt đẹp. Quang Anh Bồ Tát là vị Bồ Tát gì? Dùng quang minh, dùng công đức, dùng ánh sáng tốt đẹp của mình để xoay chiếu thế gian, chỉ đường dẫn lối cho chúng sinh đi. Dùng quang minh, dùng công đức của mình để làm kim chỉ nam, dẫn đường chỉ lối cho gì? Cho chúng sinh mê lầm vọng chấp gì bước theo. Cho nên ngài mới có cái pháp danh có tên là gì? Là Quang Anh Bồ Tát. Những việc làm của ngài ở trong cuộc đời này đem lại lợi ích gì rất lớn cho nhân loại, cho chúng sinh. Cho nên ngài đi đến đâu mọi người đều biết đến đó. Thế bây giờ chúng ta thử hỏi, nếu mà chúng ta xuất gia rồi mà lười biếng chẳng chịu làm cái gì cho đạo cho đời ấy, ngày ăn xong là ngủ, ăn xong thì chơi, thì thử hỏi rằng ai người ta gì? Người ta nhớ đến cái công ơn của mình, đến cái công đức của mình khi mà mình gì chả làm cái gì cho đạo cho đời cả. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thì học Phật là chúng ta phải nương vào Phật Bồ Tát, các ngài đã làm như thế nào, đã đi như thế nào, đã tu như thế nào, đã hành như thế nào, thì chúng ta cũng học và làm theo dần dần như thế. Rồi vị Bồ Tát thứ 6 là gì? Bảo Tràng Bồ Tát. Bảo là gì? Là quý, là hiếm. Bảo đây là quý, là hiếm, là chỉ cho gì? Chỉ cho vật báu. Tràng là gì? Tràng tức là cái đây. Tràng á, tràng. Nó chứ tràng phan bảo cái này. Chúng ta thấy những cái phan, cái phướn này. Cái phan, cái phướn này. Nó chính gọi là tràng đó. Cái phan, cái phướn, cái lọng đó. Bảo Tràng Bồ Tát tức là cái vị Bồ Tát ngài đã trải qua gì? Lịch kiếp tu hành, cho nên có công đức lớn. Thường là hoan hỷ phát tâm đi cúng dường gì khắp mười phương chư Phật Bồ Tát, cũng như thì các vị Phật trong tương lai, có nghĩa là cả chúng ta đó, đem những cái đồ vật quý giá như là gì? Như là bảo tràng, như là gì? Là phan phướn, lọng báu để đi cúng dường. Đây là gì? Là tượng trưng. Còn thực tế thì bảo tràng ở đây là ngài đã tu tập được gì? Chứng được cái pháp tam muội, ở trong kinh Hoa Nghiêm gọi là gì? Gọi là bảo tràng tam muội, hay còn gọi là bảo tràng chí ấn cái tam muội. Đó. Ở trong tam muội ấy thì hiện ra vô số gì? Các chàng phan bảo cái, phan lọng phướn báu để đi cúng dường, cúng dường các đức Phật ở khắp mười phương. Đó. Nay chúng ta gì? Chúng ta tu tập ví dụ như xây trong ngôi chùa xây dựng lên, chúng ta thấy nếu mà có cái lễ hội một cái gì đó, nếu mà chỉ làm cái nhà khung lên á, bình thường không, thì chúng ta thấy gì rất là lạnh lẽo. Nhưng chúng ta treo cờ quạt phan phướn rồi lọng tàn vào á, chúng ta thấy gì? Thấy uy nghiêm hẳn lên, linh thiêng hẳn lên. thấy trang nghiêm lên. Mọi người thì đáng lẽ không thành kính, nhưng nhìn thấy uy nghiêm như thế, thanh tịnh như thế, họ sẽ gì? Sẽ khởi cái tâm thành kính. Cho nên tất cả các pháp của thế gian nếu biết áp dụng đều có lợi ích hết. Rồi sau tiếp đến là gì? Vị Bồ Tát tiếp theo là gì? Là Chí Thượng Bồ Tát. Chí ở đây là trí tuệ. Thượng ở đây là gì? Là chỉ cho gì? Cao. Chí Thượng Bồ Tát là vị Bồ Tát thì tu tập để chứng được cái trí tuệ gì? Trí tuệ cao tột, trí tuệ thâm sâu, trí tuệ đồng với trí tuệ của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thậm chí là gì? Đồng với trí tuệ của Phật không hai không khác. Cho nên ở đây mới nói này, vị Bồ Tát có cái trí tuệ thâm sâu, rộng lớn. Mà các ngài có mặt ở trong pháp hội này, thì chúng ta phải biết bộ kinh này là gì? Là không phải dành cho những ông già bà cả, không phải dành cho những mấy bà già chầu gì, không biết chữ, không biết đọc, không biết viết, chỉ biết một câu A-di-đà-phật để cầu vãng sinh. Trong pháp hội này có những vị Thượng Thù Bồ Tát xuất ra như là gì? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Hồ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, vân vân. Rồi 16 vị Bồ Tát tại gia, như thầy giảng từ sáng đến giờ đến vị Bồ Tát này đó là gì? Bồ Tát thứ 8 đó là gì? Là Chí Thượng Bồ Tát. Tức là có trí tuệ để cao thượng, thâm sâu, tuyệt vời ấy mà đến tham dự pháp hội này. Thì chúng ta phải biết rằng là gì? Pháp hội này không phải dành cho những ông già bà cả đâu, mà dành cho cả những bậc gì? Đại trí tuệ cũng đến gì? Đến tham dự pháp hội này cơ mà. Những vị Bồ Tát lớn xuất gia và tại gia này đều vân tập ở trong pháp hội này cơ mà. Cho nên gì? Đấy, chúng ta thấy khi những vị Bồ Tát này xuất hiện, chúng ta biết đạo tràng là gì? Một pháp hội này là cực kỳ lớn. Giống như pháp hội của khóa tu pháp hội của chúng ta chẳng hạn. Khóa tu của chúng ta, pháp hội mà thầy tổ chức á, mà chỉ có khoảng đâu đây chứ 200-300 người, toàn là mấy cụ già ở nông thôn á. Các cụ dở kinh ra, 10 cụ thì 7 cụ không biết đọc á. Không đọc được á thì hỏi làm sao không biết đọc? Bạch thầy, con không biết chữ. Thế làm sao đây các quý vị? Pháp hội ấy đã thành tựu viên mãn chưa? Chưa. Nhưng 300 người chúng ta ở đây đưa quyển kinh cho chiều nay tụng kinh á, ai cũng đọc được vanh vách. Vì sao? Vì ai cũng biết chữ, ai cũng biết đọc, ai cũng biết viết. Thế hỏi ra thì cụ thì bảo là con ở Hà Nội, cụ thì bảo con ở Sơn Tây, cụ bảo con ở Ba Vì, con ở Điện Biên, con ở Lào Cai, con ở Yên Bái, con ở Lai Châu, vân vân chẳng hạn, các nơi tìm về đây. Nếu hỏi ngày xưa cụ làm gì, có Phật tử nói là con làm ở ban này bộ nọ của Trung ương, có vị thì bảo là con thì công tác ở cơ quan này cơ quan nọ của tỉnh của huyện, ở doanh nghiệp này doanh nghiệp nọ doanh nghiệp kia, đã từng làm cán bộ, đã từng gì, từng làm quản lý. Các vị thấy không, pháp hội nó khác hẳn. Với 300 người như có đến 7, có đến gì, có đến 250 người không biết đọc không biết chữ. Khác nhau không? Khác nhau. Khác nhau rất lớn ở chỗ đó. Ví dụ thầy mà thuyết pháp mà chỉ có mấy bà cụ già ở quê á, nghe bảo ôi ông thầy này gì, ông thầy là người dân tộc, cho nên ông giảng pháp á rất là dễ nghe, vì á ông ấy hiểu tâm lý của người dân tộc và trình độ của ông ấy cũng là trình độ của người dân tộc, cho nên là gì, ông ấy giảng pháp mình nghe được. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, không chỉ mấy gì mấy Phật tử ở dân tộc thích và nghe được tôi giảng pháp và thích nghe tôi giảng pháp, mà kể cả những tầng lớp về thượng lưu tri thức nghe giảng pháp họ nói thì cũng rất thích. Không chỉ miền Bắc chúng ta mà cả miền Trung miền Nam gì họ nghe họ cũng rất thích. Miền Nam bây giờ nghe pháp, nghe đạo tràng chúng ta nhiều lắm, theo chúng ta nhiều lắm. Nhưng thầy không phải như những vị khác, thầy như những vị sư khác, thầy kết nối khắp cả nước nghe, cho đám chân rết đi là gì, là đi kết nối ở đâu có người nghe pháp là nhóm họp, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh có thể cho nhóm họp thành mấy đạo tràng, thỉnh thoảng là đi họp đi hành vào đấy, Phật tử ra sân bay đón này, vào tận đạo tràng ấy các thứ vân vân, đến nhà Phật tử ấy, làm quen làm thân ấy. Nhưng không, tôi không làm thế. các vị thấy đến chùa gặp thầy còn khó mà. Còn huống chi bảo là bây giờ đi thầy đi kết thân để đến tận nhà Phật tử, để ngủ ở nhà Phật tử, ăn ở nhà Phật tử, ngủ ở nhà Phật tử và kết duyên với các Phật tử ở nhà, không có đâu. Một phần này cũng là gì? Là học được từ cái đạo hạnh của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Học một phần nhỏ thôi nhé. Ấn Quang Đại Sư, Ấn Tổ ngày xưa, Ngài không có kết thân với tín đồ Phật tử đâu, cũng chẳng tiếp tăng độ chúng luôn. Phát nguyện ở đơn độc một mình như vậy để hoằng pháp, lợi sinh. Ai có duyên đến hỏi Ngài niệm Phật thì Ngài khuyên niệm Phật. Thế thôi. Tu là chính, lấy thân giáo là chính. Tôi đây thì còn lấy khẩu giáo nữa, còn giảng pháp, còn giáo hóa, tức là lấy khẩu giáo. Các Phật tử các nơi rất đông, kể cả nước ngoài. Mấy năm qua trở lại đây, Phật tử nước ngoài có Phật tử thỉnh thoảng lại gửi tiền từ nước ngoài về để cúng giảng, để xây dựng, nhắn tin, viết thư, gọi điện và mời thầy ấy sang bên đó để hoằng pháp, sang Úc rồi sang châu Âu để hoằng pháp, sang Đài Loan rồi hoằng pháp, sang Hồng Kông để hoằng pháp. Nhưng mà mình từ chối khéo này, đang bận xây dựng, không đi được. Họ bảo thầy không phải lo về tiền nong, không phải là thầy chỉ cần làm visa thôi. Còn mọi cái thì kinh phí, chi phí, đi lại, ăn ở rồi trong chuyến đi của Ngài, của thầy chúng con lo hết. Nhưng không, tìm cách khéo để từ chối người ta. Thế cho nên ở đây chúng ta mới thấy gì? Đến vị Bồ Tát tiếp theo gọi là gì? Tịch căn Bồ Tát. Tịch là gì? Chứ tịch ở đây là vắng lặng, là vắng bặt, là im ắng, là tịch tịnh. Có nghĩa là không còn gì, không còn động. Tịch căn ở đây chỉ cho gì? Căn gì? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. Ngũ căn. Năm căn đấy, mắt, tai, mũi, lưỡi. Thêm ý nữa là gì? Là ý căn nữa. Sáu căn đấy. Đối với gì? Đối với sáu cảnh, tức là sáu trần đó, không sinh ra sáu thức tham đắm mê lầm vọng chấp tham sân si. Cho nên á gọi là tịch căn Bồ Tát. Một vị Bồ Tát tu hành đã chứng được gì? Sáu căn thanh tịnh, mắt thấy sắc không còn bị, không bị tham đắm nữa. Tai nghe âm thanh không bị gì, không bị lay chuyển nữa, không bị rung động bởi tiếng khen, tiếng chê nữa. Mũi ngửi thấy mùi gì, thơm tho hay là hôi thối, cũng không gì, không khởi ra tâm yêu ghét nữa. Không thích ngửi những mùi gì, mùi thức ăn ngon, ghét những mùi thức ăn gì, những mùi thức ăn không tốt nữa. Lưỡi cũng vậy, thanh tịnh. Ăn rau, ăn cỏ cũng như là ăn thịt, chứ không phải là ăn thịt cũng như ăn rau ăn cỏ đâu nha. Nếu chúng ta bảo là ôi tôi ăn thịt cũng như ăn rau rồi có gì đâu, thế tại sao không ăn rau đi mà bảo ăn thịt cũng như ăn rau? Mà phải nói ngược lại thì Phật tử đại gia chúng ta phải nói là gì? Ôi giờ con tu ăn rau cũng như ăn thịt có cái gì đâu, rau muống xào, rau muống luộc, rau muống nấu canh thì cũng như ăn rau, ăn thịt gì, thịt kho, thịt ướp, thịt hầm, thịt gì đó vân vân. Thay vào gì? Ăn thịt thật với ăn gì? Ăn rau cũng như ăn thịt. Ăn để mà sống, không phải ăn để mà, không phải là sống để mà ăn. Các cụ ngày xưa nói ăn để mà sống, chứ không phải là sống để mà ăn. Nay chúng ta tu rồi á thì phải tu cả những cái đó nữa. Cho nên á, trong pháp hội này có ngài gì? Ngài Tịch Căn Bồ Tát. Tu hành mà gì? Ở tại gia mà sáu căn thanh tịnh, không còn tham đắm bởi tài sắc danh thực thùy, không bị ngũ dục lục trần ở thế gian thì nó lôi cuốn nữa. Tu hành đến thì đến thanh tịnh như vậy mà tham dự trong pháp hội này, chúng ta nghĩ xem pháp hội này là đáng biểu dương không, đáng truyền lại cho thế gian không? Rất đáng, rất rất đáng. Rồi tiếp theo là đến Bồ Tát gì? Tín Tuệ Bồ Tát. Tín là lòng tin, tuệ là gì? Là trí tuệ, là người có sự hiểu biết. rõ ràng, rành mạch rộng lớn. Chứ không phải lòng tin, các cụ ngày xưa nói mà tin mà không có trí tuệ là tin mù, đúng không? Tin phải có trí tuệ. Trong này chúng ta thấy có vị Bồ Tát rồi, Tín Tuệ Bồ Tát, tin nhưng mà phải có trí tuệ. Điều này muốn dạy chúng ta học Phật nghe Pháp, tin Tam Bảo nhưng phải có trí tuệ. Đừng để cho một số những kẻ gì ạ, lợi dụng Tam Bảo họ lừa chúng ta, họ gạt chúng ta. Giống như thầy thường hay giảng hay thường hay nói đấy, đấy cũng là sư đấy. Nên sư bảo nó ra bày ra cái pháp tu như là tu gì, tu bất niệm từ niệm, mà mấy năm trước rầm rầm lên, cuối cùng để miền Bắc bán cả nhà cả cửa vào để cúng giảng xây dựng, cuối cùng nó xây dựng xong chùa rồi. Nó quay một thời gian tu thì thấy cái phương pháp mà bất niệm từ niệm nghe đài của mình trước đây ấy, bây giờ nó mất hết, cho nên chán bỏ ra. Còn vài vị ở lại bám trụ ở lại đó để tu á, người ta phân biệt đối xử giữa kẻ Nam người Bắc. Cho nên hôm Tết vừa rồi hai vị ra đây xin thầy về đây để tu á, nhưng thầy bảo là thôi cứ từ từ để đấy để xem đã. Có những vị bán hết nhà hết cửa vào cúng cho thầy hết rồi, nghĩ là mình được vãng sinh trong gì một thời gian ngắn đấy, vì được bất niệm từ niệm rồi mà. Nhưng ai ngờ rằng cái bất niệm từ niệm ấy là gì, là giả cảnh tạo nên do vọng duyên bên ngoài mà gì mà có, chứ không phải là do bên trong gì tu hành cho công đức mà phát sinh ra do bên ngoài mà đem vào mà có. Thì cái chúng ta biết cái gì do giả cảnh bên ngoài, có hình có tướng có thanh có sắc, các đều gì đều là giả. Công đức là phải do tu từ bên trong phát ra mà có, chứ đâu phải từ bên ngoài mà vào được. Bên ngoài chỉ là phương tiện thôi, khéo dùng thì tốt, mà không khéo dùng thì trở thành hại chính bản thân mình. Thế rồi thầy còn kể đấy, đấy đi tu đấy, cũng là sư đấy, nó dạy gì? Trong kinh thì dạy là không ăn ngũ tân, hành hẹ tỏi kiệu hành tây. Nên đến chùa thì vị bảo là gì? Ăn hành tức là ăn pháp hành. Mua 20.000 một quả trứng, ngoài chợ người ta bán có 3-5.000 một quả, về nó mua về nó luộc, nó luộc lên nó bán 20.000 một quả. Các Phật tử tranh nhau mua 20.000 một quả, bảo ăn càng nhiều thì trứng càng gì, trứng càng lắm trứng càng cao. Ăn càng nhiều thì trứng càng cao. Tu hành thì không cần phải tu tập, không cần phải ngồi thiền, không phải trì chú, không cần phải tụng kinh, không cần phải sám hối. Muốn tiêu nghiệp đó thì vào thì ngủ ở trong cầu tiêu, thế là gì? Nghiệp tự tiêu. Muốn thì muốn quán chiếu thì ngủ đêm quấn cái chiếu quái vào, thế là gì? Là thường quán chiếu. Chúng ta thấy sư đấy, sư dạy đấy. Thế cử thứ 21 này rồi mà còn có gì? Có các Phật tử mà còn tin theo. Cho nên á, tin nhưng phải có gì? Có trí tuệ. Cho nên trong pháp hội ở đây có một vị Bồ Tát là Tín Tuệ Bồ Tát, ngài xuất hiện ở trong này, ngài đến tham dự ở trong pháp hội này, ý là muốn nhắc nhở chúng ta, bảo chúng ta học đạo phải có gì? Có lòng tin nhưng phải có trí tuệ. Có lòng tin mà không có trí tuệ là tin mù. Có trí tuệ mà không có lòng tin á thì lại thành cuồng gì ạ? Cuồng tuệ, thành sở chi chướng của người gì? Của người học Phật chúng ta, gọi là thế chí biện thông. Ở trong nhà Phật chúng ta gọi là thế chí biện thông. Có trí tuệ mà không có lòng tin á thì gọi là thế chí biện thông. Tức là cái trí của thế gian á. Cho dù có biện thông, có giảng giải gì, thông suốt gì, các bộ gì, các bộ sử sách của thế gian, các bộ tự truyện của thế gian, dấu cho có thuộc lòng á, 4 bộ truyện lớn của Trung Quốc là Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, rồi Hồng Lông Mộng này, thì nó nhỉ, 4 bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa này, Thủy Hử này, Hồng Lông Mộng này, Tây Du Ký, Tây Du Ký 4 bộ. Cho dù có gì có thuộc hết, thuộc lòng hết 4 bộ đại truyện của gì, đại truyện ấy, thậm chí là gì, thông tỏ hết cả gì, cả tứ khố toàn thư của văn hóa Trung Quốc, hay là thông tỏ hết cả văn học lịch sử của Việt Nam cũng như là thế giới đi chăng nữa, nó cũng chỉ là gì, thế chí biện thập. So với Phật pháp nói chuẩn chỉ một câu là gì? Chỉ là thế chí biện thông, tức là cái trí tuệ gì, thông suốt của thế gian mà thôi. đem áp dụng vào trong gì, trong Phật môn, trong cửa Phật của chúng ta còn cách xa đạo giải thoát lắm các quý vị, cách xa lắm. Cho nên á, ở đây gì, một vị Bồ Tát là Tín Tuệ ở đây xuất hiện, một trong 16 vị Bồ Tát tại gia ở đây gợi cho chúng ta nói à, gợi cho chúng ta thì phải hiểu rằng gì, có lòng tin thì mới vào được đạo. Nhưng lòng tin ở đây phải gì, phải có trí tuệ. Có trí tuệ chưa chắc đã gì, đã được gì, đã được giải thoát. Cho nên có trí tuệ nhưng phải có lòng tin. Và lời Phật, lời Tổ đã giảng dạy ở trong gì, Tam Tạng Thánh Điển để y giáo phụng hành thì mới có cơ hội giải thoát à. Rồi nữa, vị Bồ Tát nữa gì, có tín tuệ rồi phải có gì, có lòng tin rồi thì phải phát gì, phát nguyện. Cho nên ở trong đây có vị Bồ Tát có tên là gì, Nguyện Tuệ Bồ Tát. Lòng tin chưa đủ, phải phát nguyện. Phát nguyện gì? Nguyện bỏ ác làm lành, nguyện lãnh giữ hành thiện. Như chúng ta ở đây là gì? Nguyện để cầu sinh gì? Cầu sinh tịnh độ. Chỉ cầu sinh tịnh độ chứ không cầu sinh một thế giới khác. Cho dù vào ở lại thế gian này là tổng thống, là tổng bí thư, là chủ tịch nước, là thủ tướng chính phủ đi chăng nữa, ta nguyện cũng không gì, cũng không làm. Dẫu cho lên quái trời đao lợi làm vua của tam thập tam thiên đi chăng nữa, nguyện cũng không làm. Dẫu cho làm vua của quái trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, thọ mạng đến 84,000 đại kiếp đi chăng nữa, ta nguyện cũng không làm. Về Tây Phương Cực Lạc trở thành một vị thượng thiện nhân của cõi đó, tuổi thọ vô lượng công đức vô biên, tu hành cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa, đó mới là con đường của hành giả tu theo tịnh độ của chúng ta đi à. Cho nên là một vị Bồ Tát có tên là Nguyện Tuệ Bồ Tát. Nguyện ở đây nhưng mà nguyện ở đây tuệ, tuệ là có trí tuệ. Nguyện ở đây không phải là nguyện liều, nguyện bừa, nguyện gì, nguyện cho nó xong, cho nó qua chuyện. Mà nguyện ở đây là gì? Nguyện theo lời dạy của Đức Phật, lấy trí tuệ để học và để hiểu giáo pháp của Đức Phật. Học và hiểu rồi, nay chúng ta thì phát nguyện cầu sinh Tây Phương. Đây là một việc làm chân chính mà Đức Phật dạy chúng ta, chứ không phải là tà đạo, không phải là Bà La Môn giáo, cũng không phải là gì Phật giáo gì Trung Hoa mới làm được cái điều này. Đây là lời Phật dạy. Phật giáo Trung Hoa cũng là gì, học từ lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy. Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng chỉ là học từ lời Đức Phật Thích Ca chỉ dạy. Nhân đến Phật giáo trên toàn thế giới cũng chỉ gì, chỉ là học lại những lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã chỉ dạy, đã hiểu được như thế. Thì chúng ta tu tập pháp môn nào đi chăng nữa, thấy người ta tu theo pháp môn nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không hủy báng, mà sinh gì, sinh tâm hoan hỷ à, mong cho gì, trong cái vườn hoa Phật Pháp của chúng ta ngày càng nở rộ ở khắp năm châu, trên toàn cõi Sa Bà này, cõi Nam Thiềm Bộ Châu này, cõi Đông Thắng Thần Châu này. Tiếp theo là đến gì, một vị Bồ Tát nữa, Hương Tượng Bồ Tát. Hương tượng, hương là gì? Là thơm, mùi thơm. Tượng là gì? Là chỉ cho con voi. Tượng là voi, chỉ con voi. Voi đây là gì? Là voi chúa à. Hương tượng Bồ Tát là vị Bồ Tát này, lấy vào cái tích là ở trên núi gì? Trong kinh Đức Phật nói là trong núi Tu Di có gì? Có rất nhiều các loài thú, nhưng trong đó có một loài thú to lớn nhất, hùng mạnh nhất, uy dũng nhất, đó là loài tượng vương. Tượng vương tức là gì? Voi chúa. Và vị Bồ Tát này gì? Tu hành bằng cái trí tuệ và nguyện lực của Ngài, sự tinh tiến tu hành của Ngài trải qua lịch kiếp. Ngài có cái gì? Có cái đạo tâm, có cái đạo hạnh, có cái thần thông, có cái trí tuệ gì? Rộng lớn, bao trùm, giống như, như loài tượng vương ở trong núi gì? Trong núi Tu Di, núi báu Tu Di kia vậy. Cho nên ở trong hàng Bồ Tát tại gia, vị Bồ Tát này đi đến đâu liền khiến cho Phật Pháp á, được hưng long tới đó. Ngài xuất hiện ở đâu khiến cho đại chúng á, đều hoan hỷ tới đó, đều á, phát khởi được cái niềm tin tới đó, đều đem được cái tiếng gì, cái tiếng tốt tới đó. Cho nên ngài mới có gì, có tên là Hương Tượng Bồ Tát, tức là cái vị Bồ Tát đã thành tựu được gì vô lượng các gì các hạnh nguyện trong cái kiếp hành Bồ Tát đạo của mình rồi, trong cái gì cái đời kiếp tu hành Bồ Tát đạo của mình. Cho nên cái tiếng khen, tiếng thơm của ngài, thậm chí ở đây còn nói rằng trong giảng sớ còn nói rằng trên thân thể của vị Bồ Tát này thường phát ra mùi thơm, thường phát ra một cái mùi hương thơm như là hoa mạn đà la, hoa ma mạn đà la, hoa mạn thủ sa, hoa ma mạn thủ sa của gì của cõi trời. Cho nên á, mọi người nhìn thấy ngài đó gì, thấy cái dáng vẻ của ngài đó oai nghi, bước đi thì phong thái đĩnh đạc, oai nghi đầy đủ, thân thể thì đẹp đẽ trang nghiêm, và đặc biệt trên cơ thể của ngài còn gì ạ, phát ra cái mùi hương như là mùi hương của hoa mạn đà la, hoa mạn đà la, hoa ma mạn thủ sa, hoa mạn thủ sa, vân vân ở trên cõi trời. Đó, cho nên những cái vị Bồ Tát lớn này xuất hiện trong pháp hội này là cái biểu pháp cho chúng ta gì, chúng ta nương vào để tu hành. Rồi vị Bồ Tát nữa thì bảo anh Bồ Tát, bảo tức là quý báu, anh là chỉ cho gì tốt đẹp, bảo anh Bồ Tát đây đó là chỉ cho gì vị Bồ Tát đã tu hành chứng được gì thần thông lớn, thể hiện cái tấm thân là gì đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh. Không chỉ như vậy á mà ngài còn gì ạ, còn dùng vô lượng những chân bảo quý báu để cúng dường các đức Phật và các vị Bồ Tát ở khắp mười phương thế giới, cũng như gì hộ pháp cho các vị Phật trong tương lai như là chúng ta. Thế cho nên chúng ta thấy qua đây chúng ta thấy hành Bồ Tát đạo có rất nhiều gì, rất nhiều hạnh để gì để tu. Đây mới chỉ là gì biểu trưng cho một hạnh tu của các vị Bồ Tát để tiến tới Phật quả mà thôi. Rồi tiến tới đây là chung chú Bồ Tát. Chung ở đây là gì? Cái chung ở đây là không phải là trung tâm, mà cái chung ở đây á là cái gì? Trung thành. Cái trung thành. Vị Bồ Tát trung thành với gì? Với giáo pháp của Đức Phật, đời đời kiếp kiếp nguyện gì? Nguyện làm đệ tử Phật, nguyện đeo ánh sáng từ bi trí tuệ của gì? Của Đức Phật đó để khai hóa cho chúng sinh, phá mê khai ngộ cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được phản vọng quy chân, bỏ ác làm lành, lấy như hành thiện, tu theo chính đạo, trụ ở trong gì? Ở trong cái niềm tin bất diệt của Phật pháp, của Tam Bảo đó, để tu hành không bị thoái chuyển nữa. Chế hạnh Bồ Tát, vì Bồ Tát tiếp theo là chế hạnh. Chế là gì? Chế tức là mình gọi hay chúng ta nghe từ khắc chế chưa? Cái chế ở đây nghĩa là gì? Nói nôm na là giữ. Chế hạnh tức là gì? Giữ gìn các hạnh của mình sao cho được thanh tịnh, sao cho được tốt đẹp. Ví dụ như đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ, làm sao đó ăn. Người ta ăn để mà sống chứ không phải là ăn để mà gì, không phải sống để mà ăn. Cho nên các vị tu hành chúng ta, kể cả Phật tử cũng như tăng ni, các cụ ngày xưa nói ăn trong nồi ngồi trong hước, nay chúng ta ăn, ăn cũng phải gì ạ, cũng phải ăn nhẹ nhàng. Chúng ta tu rồi mà, người tu chúng ta mà ăn còn húp nước canh sùm sụp đó như là chú bắt giới thì Người ta nghe thấy và người ta nhìn thấy như thế, người ta còn kính trọng mình không? Không. Hoặc ăn thì vừa mang lên, chúng ta đi đằng trước có cái món gì ngon ngon, chúng ta mang hết vào bát của ta, còn người đi sau thì mặc cha chúng nó có được không? Như vậy có gọi là tu không? Không. À, cho nên đó, trong pháp hội này có vị Bồ Tát, ngài đó thì đã tu hành ra gì? Do kiềm chế, do khắc chế các hạnh tham sân si thành công mà được ngộ đạo, mà được chứng đạo. Cho nên ấy, cái tên của ngài, pháp danh của ngài, pháp danh là Chế Hạnh Bồ Tát. Đã thời gian nó không còn nhiều, không có nhiều, nó không giảng rộng được. Đã giảng rộng thì không biết là mấy năm mới xong cái bộ kinh này, nhưng mà thế cũng là rộng rồi, đúng không? Giảng thế cũng là rộng lắm rồi. Nghe có hiểu được không? Có khó hiểu không? Không hả? Tự đọc có hiểu được không? Tại sao? Hả? Tự đọc không hiểu được à? Đó, mỗi cái tên, một cái pháp danh của vị Bồ Tát ở trong kinh này á, đều có ý nghĩa đặc biệt của nó. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa chúng ta lại như thế. Đó. Vì sao ngày xưa sư phụ tôi lại đặt tên cho tôi là Đạo Thịnh? Tất nhiên đều có mong ước, đều có gì? Có sự chờ đợi trong đó. Tôi độ cho bác, tôi độ cho chú, tôi độ cho chú xuất gia, mong rằng sau này chú học hành và tu tập đến nơi đến chốn, làm cho giáo pháp của Đức Phật nó được hưng thịnh trở lại. Cho nên á, mới đặt là gì? Là Đạo Thịnh chứ, đúng không? Rồi đặt một cái em của tôi, em bên dưới của tôi là Đạo Thuần. Đạo Thuần, cách một ông Đạo Thuần ra thì ông ban dưới ấy, thì đặt là gì? Là Đạo Vượng. Đạo Vượng là sao? Vượng tức là thịnh vượng, là bền vững ấy. Ấy, ông này thì lại được. Ông này thì suốt ngày chỉ có nhập thất thôi. Nhập thất phải đến chục năm nay rồi. Tôi cũng phải nể cái hạnh của ông ấy. Ông sư đệ này, ông chỉ có nhập thất. Một năm 360 ngày, ông phải nhập thất phải đến 340 ngày. Các vị thấy không? Nhập thất phải đến chục năm nay, hơn chục năm nay rồi. Từ năm 2000, từ năm 2001 đến giờ. Mười mấy năm nay, ông ấy chỉ có nhập thất. Mặc dù là trụ trì, sư phụ giao trụ trì một chùa đó, nhưng thỉnh thoảng về, ngày Tết về hai ba hôm, người dỗ tổ về đó. Cho nên, nhưng mấy sang năm nay thì nghe các Phật tử bảo là thầy về mùng một ngày rằm nữa rồi, thế là có mỗi tháng thầy về bốn hôm nữa, thế là một năm giỏi lắm ở chùa được 20 ngày, còn 340-45 ngày là gì? Nhập thất chuyên tu. À, rất tốt. À, cho nên tôi thấy thì một ông đặt là Đạo Thịnh thì còn gì, thì suốt ngày đi xây chùa và hoằng pháp giảng đạo. À, cũng tạm được. Còn cái ông Đạo Thuần ban dưới á, mong cho nó thuần thì bây giờ thì mỗi năm nó vẫn cứ đi nhảy đồng mấy bố. Đấy. Bảo nó chả nghe, thậm chí đuổi nó ra khỏi chùa rồi đấy. Sư phụ tôi là 2-3 năm nay là đuổi không cho về chùa nữa đấy. Thế là không cho về chùa, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn cứ đi về, đi vắng là nó về. Đấy. Còn bây giờ đấy, nói thì sư phụ bảo thôi, đã nuôi nó rồi thì người ta nó đi đâu nữa, người ta bảo làm tiểu mình chứ làm bảo tiểu ai. Cho nên lúc tức lúc giận thì đuổi thế thôi. Nhưng cuối cùng phải mắt nhắm mắt mở cho ông ấy, gì ông đi về ông còn có chỗ nương tựa. Khổ lắm. Các cụ ngày xưa nói là cứu một người bằng hơn xây 7 tòa tháp là như thế. Cho nên biết là nó hư, biết là khó dạy khó bảo đấy, nhưng mà vẫn không bỏ được nó. Đấy, nó là cái nỗi khổ của người xuất gia chúng tôi đấy. Lắm khi nó thế. Cạo tóc mặc thỉnh chữ tăng trao truyền giấy pháp, đắp y cà sa lên thân cho nó rồi, của nó rồi, giống như chúng ta đẻ con ra rồi mà. Tốt xấu đều là gì ạ? Cũng đều là con chúng ta cả. Chứ có phải đứa tốt thì chúng ta thì chúng ta thương chúng ta ấy, còn đứa xấu chúng ta thì đem cho chúng ta bỏ tù, chúng ta bảo công an này, làm đơn cho công an bảo bắt nó đi rồi xử bắn nó đi được đâu, đúng không? Chúng ta vẫn phải gì, nuôi nó, vẫn phải chăm sóc nó, vẫn phải gì, bảo vệ nó. Khổ lắm cơ. Đời nó thế, đạo cũng thế. Ngoài đời có cái khổ, ngoài đời trong đạo có cái khổ, ngoài trong đạo các quý vị. Chứ đừng có nói là vào đi các thầy đi tu sướng thật. Đi tu sướng thì chả phải lo nghĩ cái gì. Đi đi thử mà xem. Còn lo nhiều hơn chúng ta ngoài đời. Các cụ ngày xưa nói cho chúng ta ở ngoài đời ấy, đi làm dâu có một họ thôi. Còn chúng tôi xuất gia là làm dâu gì ạ? Trăm họ đấy các quý vị ạ. Không phải đơn giản đâu. Đó cho nên ở đây mới nói này, là chế hạnh Bồ Tát là trong pháp hội này chúng ta thấy có vị Bồ Tát đã từng thực hành tu tập các phương pháp khắc chế tất cả những gì, những hạnh xấu, hạnh ác, và để biến nó thành, chuyển nó thành gì, những hạnh tốt, hạnh lành, và đã thành công. Nay chúng ta gì cũng phải noi theo vị Bồ Tát này để tu hành, thì không phải tự nhiên là chúng ta gì vào cửa chùa một cái thành Phật, thành Bồ Tát hết luôn, thành thánh tăng hết đâu các quý vị ạ. Phải có thời gian tu, có thời gian thay đổi, dần dần thì gì mới tiến tới cái giải thoát được. Cho nên á, sau khi chế hạnh rồi á, là vị Bồ Tát thứ 15 rồi, chúng ta thấy vị Bồ Tát thứ 16 tức là vị Bồ Tát được nêu danh cuối cùng ở trong cái phần này, phần Bồ Tát tại gia tiêu biểu chúng này là gì, là giải thoát Bồ Tát. Sau khi chế hạnh được thành công rồi thì sẽ hướng đến một cái gì? Giải thoát. Giải thoát ở đây là gì? Là dứt trừ sạch tất cả những khổ đau, những sự ràng buộc ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó gọi là giải thoát Bồ Tát. Cho nên học kinh điển Đại Thừa chúng ta mới thấy, nếu mà đọc chúng ta thì nếu không được nghe các thầy giảng á, thì chúng ta thì đọc ô trong này có 16 vị Bồ Tát như thế, như thế, như thế. Nhưng thực tế học Đại Thừa Phật giáo chúng ta mới thấy, nương vào hạnh của các vị Bồ Tát, nguyện các vị Bồ Tát và con đường đi của các vị Bồ Tát, chúng ta thì tu tập theo các ngài sẽ hướng tới giải thoát như các ngài, cho đến viên thành Phật quả. Ở đây nói đến giải thoát rồi còn gì thì nói nữa không? Hết. Cho nên đây sai trong này nói gì, tất cả đều nương theo, tất cả 16 vị Bồ Tát đều nương theo hạnh nguyện của phổ gì, Phổ Hiền. Mà Phổ Hiền là tiêu biểu cho gì? Hôm qua thầy nói là tượng trưng và tiêu biểu cho gì? Cho nguyện, hạnh nguyện viên mãn của gì? Của Phật. Cho nên 16 vị Bồ Tát này đều nương theo cái hạnh nguyện của Phổ Hiền và an trụ ở trong chính gì? Chính Pháp. Đầy đủ vô lượng hạnh nguyện và dùng các phương tiện gì? Phương tiện khéo léo. Các vị Bồ Tát này dùng rất nhiều những phương tiện khéo léo để làm sao? Để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ được vào gì? Được vào tạng Pháp Phật. Tức là hiểu được gì? Hiểu được sâu ở trong tạng Pháp của Phật, an trú ở trong gì? Giáo lý của Đức Phật, ngôi nhà của Phật, để tu tập, để hướng đến gì? Rốt ráo đến bờ kia. Đến bờ kia là bờ nào? Chính là bờ giải thoát giác ngộ đó. Người tu tịnh độ chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, hoặc đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc cũng có thể gọi là bờ kia. Vì đến đó gặp Phật, nghe Pháp, chúng ta không bị sinh tử luân hồi nữa, cho nên đó cũng gọi là bờ kia. Đầy đủ các công đức trong vô lượng thế giới thì hiện thành bậc gì? Thành bậc chính giác, tức là thành Phật đó. Cho nên có một đoạn kinh thôi mà chúng ta thấy nói đến gì? Nói đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ vẫn chưa hết. Thậm chí nói đến gì? Nói đến 2 ngày, nói đến 20 ngày, nói đến 2 tháng cũng vẫn chưa hết các quý vị. Nói 2 năm, nói gì? Nói đến 200 năm cũng chưa hết, chỉ vài cái câu kinh đó thôi các quý vị. Để cứ cho tôi nói từ giờ đến gì? Nói đến thì 200 năm nữa chưa hết. Các vị có sống được 200 năm, tôi sẽ nói hết 200 năm cho các quý vị nghe. Rất may cho tôi, các vị ở đây chả có ai sống được 200 năm nữa. Cho nên là thôi, tôi mới được nghỉ ngay bây giờ, đúng không? Vỗ tay. Đấy, bảo được nghỉ một cái là sướng, vỗ tay ngay.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân. Giới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.